Bây giờ là 1 giờ 10 phút chiều ngày mùng 6 Tết. Đây là bài pháp này, có thể là bài pháp cuối. Rồi sau đó chiều nay chúng ta còn một thời, chúng ta tiếp tục trì chú một lần nữa vào trong cái dây này. Vậy cái dây đó là cuối chiều nay chúng ta sẽ còn một cái thời trì chú, rồi sau đó thầy phát. Chúng ta sẽ chuẩn bị để thầy cho sớm sớm một chút để cho người ta có người về hơi về, tức là bài pháp này pháp cuối cùng trong tuần lễ tại đài Nhật Sư. Thì trước khi tôi niệm Phật thì đây thế này, gia đình hai vợ chồng thì Chicago qua, quý vị biết rồi, người vợ hơi to con á, ông chồng hơi nhỏ con mà nó quy y. Thì cô đã mấy ngày nay cô có nói là gia đình cô có một cái sự nó bất như ý, là đại khái là có những quan gia trái chủ đời trước, gia đình làm ăn rất thành công Chicago, và cả bốn cái nhà mấy cái tiệm này gần đây nó có những cái chuyện mà nó xảy ra bất như ý, là ông chồng thì có một số người theo cái cô gái mà theo sử dụng bùa Thái Lan. Rồi thầy đã giải quyết ở bên condo, thì ông chồng chịu y rồi bữa nay qua đây. Thì hàng ngày tôi nói cô cứ theo đoàn Nhật Sư của tụng kinh đi, rồi cô sẽ có thấy linh nghiệm của hòa thượng. Thì cô ở đây mấy ngày thì từ từ cô cũng có cái niềm tin rất là vững. Và cổ hàng ngày cổ đều ra giái và cái tượng hòa thượng về Đức Quan Âm, và cổ nói cổ giái cái ông nào mà râu rìa, nó không biết ông gì. Rồi ông đó là ông Tổ Đạt Ma Sư Tổ, ông râu rìa đó là ông Tổ Đạt Ma, thấy không? Đó rồi cổ nói vậy thì tới cổ vô, cổ ngồi lên hơi thì cổ vô nhà, cổ vô nhà cổ thì cổ mới đứt phát nguyện. Thì trong nhà đó có ông chồng cũng nằm trong cái phòng đó, và mé má ruột của cổ và cổ. Thì cổ nghĩ sao, cổ nói là cổ giái cho hòa thượng tất cả những cái người mà lâu nay bỏ bùa để hại gia đình cổ đó, thì tất cả những cái tai họa gì mà họ trút lên gia đình cổ thì chỗ xin nguyện cô giữ tay đàn nhà sư để hồi hướng cái mùa đó, hồi hướng những cái người hại cổ đi. Thì mẹ cổ đang ngồi đó, tự nhiên cổ thấy mẹ cổ ngồi một người nhập vô mà ngồi nói tiếng đàn ông, ngồi kiểu như mà thượng tiên quá này nè. Ông nói đó, đại khái là tu á, đọc Phật á, là không bao giờ lấy quán trả quán, nhà ngươi không có được nói ác tâm như vậy, ha. Rồi bắt đầu hướng dẫn cho cái này, nhà ngươi lên gặp cái thầy công nghệ ông chỉ cho, rồi nói chuyện vô rồi hồi cái sức ra. Thành ra cô nó có đem vậy. Rồi bây giờ cái thầy hồi hướng xong, đây là một cái linh diệu, tức là hòa thượng về vỡ dạy, dạy cách gỡ, mà không có gỡ cái kiểu là không có gỡ cái kiểu là đem quán mà trả quán, thấy không? Cái này cái nghiệp của mày đời trước, rồi bây giờ người ta đòi, mà bây giờ mày muốn vô đây mày tu, rồi mày lại nguyện cho tất cả công đức này để mà bao nhiêu cái tai họa mày hại tao trút về con nhỏ đó hết. Thì hòa thượng nhập vô thì nó đâu biết hòa thượng, nó má con được, má con cả đời không bị ai nhập, tự nhiên một nhập vô ngồi thế này nó chính là ông. Tôi nói hòa thượng đó là biểu lên gặp sư phụ là sư phụ dạy cho đó mày nè. Rồi sau xuất ra bà đó, má của cổ chưa bao giờ bị ai nhập hết á. Mình hòa thượng vô bữa, bây giờ tôi mời quý vị giữ cái khóa tôi này, nó nhiều cái đặc biệt quá quý vị. Và bây giờ chúng ta niệm Phật trước khi cái buổi bài pháp cuối cùng trong pháp hội này. Niệm Phật nha quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Thích Thông Lai gửi lời chào quý vị Phật tử hiện diện hôm nay. Cái gì có hộp có tang và chuẩn bị tới chiều nay là hoàn mãn. Đây là bài pháp cuối cùng của trai đàn Nhật Sư năm Ất Mùi. Tôi mời con là thầy nghĩ là Huệ An phải không? Huệ An rồi. Con đưa lên đây, con đứng đây trình bày cái vấn đề con đến đây như thế nào. Con bị gia đình con bị người ta vô có như là người ta hại như thế nào, làm cho nó khổ thế nào, là con đến con biết sư phụ. Rồi bây giờ trong thời gian con dự trai đàn Nhật Sư này, con thấy những cái linh nghiệm thế nào, và tại sao con có niềm tin, rồi con đến rồi con trình bày để cho đại chúng nghe, rồi hồi hướng cái công đức này, khi người ta nghe cái băng này đó, bắt đầu những người bị nạn như vậy đó, họ biết cách làm sao để hóa giải, thì theo hướng công đức gia đình con sẽ được hóa giải cái ân quan gia cái chủ, mà cũng như hồi nãy mà cái người nhập vô trong mẹ con mà dạy không được làm ác. anh vô đây dược sư rồi mà còn hồi hướng mà coi như thế. Bây giờ nói như đây, nói là người mới quy y thầy bên kia, là sau khi mà gia đình nó bị tan nát vì một cái vấn đề mà có người thứ ba xen vào để phá hoại gia can, và rốt cuộc bữa nay nó có niềm tin, và nó niềm tin như thế nào? Thầy biết con có niềm tin rất nhiều, tại vì tụi con cũng không có giàu, mà ngày hôm qua kia con nghe sư phụ cho mấy em gia đình Phật tử, thì tụi con cũng cho tiền nữa. À, mà cho 1,000 đồng mà tốt lắm, từ lúc mà tụi con theo thầy tới giờ nó hơi hao xu.
Bây giờ con mới gửi cúng dường 500 cho tượng A Di Đà bên con rô.
Thì bởi vậy hao xu rất nhiều nha. Rồi bây giờ con nói chuyện đi nha. Nó là Huệ An, thì đặt nó Huệ An mới quy y hồi mới ngày 8 tháng 2 tại làng Di Đà con rô nha. Mà mở máy là sao nó không nghe vậy?
Em mô Phật, con chào sư phụ ạ. Con chào tất cả những người ở đây đại chúng ạ. Dạ ngày hôm nay á, sư phụ sáng sớm á, là con đến đây là con cũng đọc kinh buổi sáng 5 giờ.
Chú là niềm dạ.
Rồi sau đó là tại ngày hôm qua con đi qua bên phòng của Nico, con chơi với Nico bên phòng. Dạ Nico đây.
Nico Hồng Ân. Dạ. Dạ.
Con nói chuyện với Nico thì con nói Nico ơi, con không biết là thật sự ra là có tin đó là có bùa chú không thì con không có biết, nhưng mà cách đây mấy tháng á thì con thấy trong túi của chồng con á có 3 cái tấm bùa, 2 tấm bùa là màu vàng và với một ông Phật người Thái Lan và với một cái tấm bùa rất là cứng giống hình như là cái soi và license vậy đó. Thì con nói với Nico là Nico ơi, con nghĩ là phải có bùa, tại vì sau khi con đốt cái lá bùa đó con mới giái lại là tôi không biết bùa này nó từ đâu đến, nhưng mà bây giờ nó đến tới nhà tôi rồi mà tôi phát hiện ra thì thôi cho tôi gửi lại trả cái người đến đi. Thì con mới đốt, thì Nico mới nói với con rồi cái ông Phật làm cái gì. Cái con mới trả lời với Nico là ông Phật con đem vô chùa con gửi lại trả cho chùa rồi, là mà chùa ở bên chủ bà con á,
ở bên là Chicago.
Cái Nico mới nói con ơi con bỏ ông Phật ở đâu. Cái con mới nói dạ con cũng không biết mẹ con bỏ ở đâu nữa, tại vì mẹ con là người mang đến đằng chùa bỏ. Cái Nico nói nếu mà mình có tin về Đức Phật á thì mang ông Phật đó mình để vô trong một là đại hồng chung, còn hai là cái mỏ để khi người ta tụng kinh á, cái đó là người ta sẽ trả về lại cho cái người rỡ cho mình.
Cái là mỏ cái là gõ cái cho con mẹ có chết cha luôn đó.
Dạ cái đó là Nico nói với con như vậy, con cũng không cần về lắm đến đâu.
Dạ đó là sư cô Gia U.
Cái con mới nói là cái con khi con ra khỏi chỗ đi cô là tới giờ trên đây là phải đi tụng kinh rồi, cho nên con cũng quên nói với mẹ con. Cái hồi sáng ngày sáng sau khi làm lễ ở đây xong, cái con đi ra con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi con qua con lại ngày Chuyên Hóa. Thì con giống như con nói với thầy, con thấy cái ông đen đen con không biết ổng là ai.
Ông đó là ông có râu là ông tổ đặt ma sư tổ vậy.
Con chỉ nói con giái.
Rồi con giái ông con không biết là ai thấy không?
Dạ không, con nói con đến đây con tính ngày, con cầu mong ngày phù hộ cho gia đình con vậy đó. Chứ con không biết.
Đúng rồi, mình biết tên nhiều khi ông linh mà không biết tên mới là linh vậy nha.
Dạ, rồi cái con cũng gái mà con gái thì con không có nguyện gì hết, không có nguyện ác. Thật sự con gái ở đó thì con chỉ gái là gia đình con bây giờ đang mà giống như bị tan nát vậy đó. Con còn mong mấy ngày đến phù hộ cho con với xua đuôi mấy cái không tốt, xua đuổi đi hết với phù hộ cho con đi qua đây dự trai đàn thì về biết nói chuyện. Thì con vừa vô cái con thấy mẹ con ngồi ở trong phòng á. Chứ con mới nói mẹ ơi con quên nói với mẹ chuyện này. Thì con vừa từ cái trong tượng của
con vô. Thì con sẽ ông đi qua bên phòng đi con.
Thế con mới nói mẹ ơi muốn qua con nói chuyện với sư cô. Cái sư cô hỏi con đó là cái tượng đó hiện giờ con để ở đâu rồi.
Cái bùa mà ta bỏ vô trong người chồng con bỏ đâu rồi.
Cái mẹ con nói bỏ chùa đâu có biết bỏ đâu đâu con. Thì lúc đó mẹ con cũng bình thường. Cái con mới nói vậy nè, mẹ ơi bây giờ con tin là bây giờ là có Phật thật sự rồi.
Tại sao con tin có Phật?
Tại vì hồi sáng này mẹ biết không, lúc mẹ đi về á, cái có cái cô đó cô đến trai đàn dược sư mà cô không phải xin bệnh hoạn, cũng không xin bệnh hoạn cho ba mẹ, cũng không phải xin bệnh hoạn cho con cái, mà chỉ xin
mua nhà.
Sư mua nhà, nhưng mà đâu có ai biết cô mua nhà. Nhưng mà bây giờ con tin có Phật là tại vì sư phụ nói là con đi xin là mua nhà, có một con mới bán nhà bây giờ mua cái khác,
tại vì nó đổi con kinh vô mà tự nhiên là rớt cái bột xuống rồi.
Dạ
bà thượng nó không có bán nhà cho con, rớt cái bột đi.
Dạ thì lúc đó con mới nói với mẹ, mẹ ơi bây giờ á hồi nãy giờ con không có tin Phật lắm, nhưng mà bây giờ con tin là Phật ở gần mình lắm, nhưng mà
dạ, chắc là
không có đúng cho nên con mới nói với mẹ. Cái mẹ con mới nói sao con nói vậy, cái con kể chuyện cái cô đó hồi sáng
vậy đó. Xin mua nhà đó.
Cái con mới nói mẹ ơi bây giờ con có nói chuyện với vợ của chú Thiện Tôn. Thì vợ chú Thiện Tôn có dạy con là con ơi con không có biết về Phật pháp thì thôi bây giờ con về trở lại á, con cầm kinh sám hối con đọc đi, đọc đúng một tuần, nhưng mà một tuần đó con ngát sám hối chuyện của con làm, nhiều khi cái quan cha chết chủ của mình không biết.
Dạ.
Thì cô dạy con á là
biết đâu được trước con cũng giật chồng của người ta.
Con cũng nghĩ vậy á.
Mà con mà có giật chồng của người ta thì ai cũng sợ con, đúng giống là như con hơi sổ sữa.
Dạ, sư phụ, cái con mới nói con mới đòi con nói với mẹ con nói á, mẹ ơi bây giờ con nguyện á là bây giờ con qua cho đàn sư thì con thấy Phật nhiều lắm mà con không biết Phật có ở rằng con không, tại vì nhiều người quá có thể Phật đi phụng hộ người này người kia rồi bỏ quên mình đi. Con nói với mẹ con nói mẹ là bây giờ con tin có Phật rồi, tại sư phụ nói vậy là Phật rất ở gần
gần lắm con Phật biết
con. Dạ con mới nói á là mẹ ơi, à, con nói mẹ nghe là bây giờ á con nguyện trong lòng á là khi con về con trai mỗi ngày con sám hối, mà con sám hối á bao nhiêu việc của người ta làm cho con, gia đình con tan nát mấy năm nay, thì bây giờ người ta gửi cho con bao nhiêu cái đau khổ con xin trả lại người ta hết.
Yeah.
Con trả lại hết, cũng như người ta trả lại, người ta cho con nhiêu con trả lại hết bao nhiêu
con trả lời nữa.
Không có cộng thêm cộng
với gì hết, lời 24 chấm.
Dạ. Cái sao tự nhiên con thấy mẹ con nói chuyện kỳ lắm, mẹ con nói cái giọng kỳ lắm, không giống mẹ con.
Mình cái thấy ngồi giống như ngồi, giống như ngồi, giống như
lúc sao? Ban đầu đó sư phụ là không phải
mà tiếng nói khác lên
rồi. Cái tiếng nói đàn bà, mà giọng đàn bà. Thì cái nói với con vậy nè, con ơi không có được đâu, con làm vậy là sai rồi, cái đó không có đúng, à, người ta đâu có thể nào mà con, người ta đã gửi cho con là cái nghiệp của con mà con đi trả người ta như vậy đâu có được. Thì cái giọng của đàn bà, cái con hỏi mẹ hả mẹ, thì con cái cách mẹ nói chuyện
là bà
già không giống mẹ con rồi. Cái trả lời với con mẹ nè, thì con mới nói mẹ ơi sao mẹ nói chuyện kỳ vậy, lúc đó con còn đang ăn hủ da u của cô cho nên con mới nói là mẹ sao mẹ nói chuyện kỳ vậy. Cái mẹ con mới nói là gia đình của con á mà đến gặp sư rồi thì mây đen nó đã đi qua hết rồi, mây trắng nó sẽ tới, cho nên nó nghe lời sư tụng kinh đi con. Thì con thấy cái cách nói chuyện là không giống mẹ con rồi. Cái một lát nữa sao tự nhiên cái mẹ con ngồi lại cái tướng
ngồi thấy giống như sợ ngồi thiền
vậy, giống như ngồi sư ông vậy đó, thẳng băng mà có lưng thẳng băng gì nè, nói cái giọng đàn ông rãng 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 nghe gì đó,
nói sao
dạ, cái nói với con ơi con nguyện sai rồi, con nguyện vậy không có đúng, tại vì á con nguyện như vậy á, dù con cái lòng con tốt nhưng mà con nguyện như vậy á mà con giái về cho người ta đó, cái nghiệp của con phải trả cho người ta, nhiều khi con thiếu nợ người ta cho nên nó con phải trả, mà bây giờ con trả trả lợi mà con nguyện người ta vậy, rồi người ta nguyện trả lợi cứ trả lợi hoài, chừng nào con trả mới hết.
Bên cả 7 chấm mình 14, cái 21 cái thằng biết rồi.
Dạ, rồi cái nói với con hỏi con á là bây giờ con có biết là con muốn nguyện làm sao cho đúng hay không, cái con nói dạ mô Phật, thì con biết là không phải mẹ con rồi, cái con cái niệm Phật, cái con nói dạ mô Phật, cái người đó mới nói với con là nếu mà bây giờ con muốn tốt cho con á, bây giờ đừng có nguyện gì về cho người ta hết, mà nguyện cho gia đình mình á làm sao mà khỏe mạnh, chồng con á nó sáng suốt, rồi con khỏe mạnh rồi nghe lời sư tụng kinh đi, như vậy là sáng rồi, cho nên con đừng nguyện lại cho người ta vậy không có đúng. Thì nói với con xong là mà hỏi con á là con có hiểu ra nói gì không, thì con nói dạ con hiểu, thì mẹ con ngồi thẳng măng như người chết vậy, con kêu muốn chết mẹ con mới tỉnh dậy
đó. Đó là lời của bà thượng dạy, cái gì thấy không? Cái này là trong một chủ đề, một câu chuyện mà người ta dịch kinh sai. Một hôm á Phật đi vào ở trong cái tịnh xá mà của ngoại đạo để mà hoằng quá, thì mấy cái nhóm ngoại đạo nó chửi Phật, rồi nó chửi từ sáng tới chiều. Rồi ngày An Nan nói Phật ơi mình đi chỗ khác đi, mình lại cái chỗ nào mà ta ái mộ mình, chứ là chỗ này nó chửi không. Phật nói cái chỗ người ta đã ái mộ mình rồi thì chỗ đó là tỉnh rồi, còn cái nhóm Phật tử này là cái nhóm nó đang điên trần chỗ của chúng ta. Mà rồi cái người Bà La Môn nó hỏi vậy, Cồ Đàm ta chửi ông thì sáng tới giờ sao ông không đau không? Thì có một đoạn kinh thế này nè, khi mà người ta mời mình đi ăn tiệc mà mình không nhận, hoặc là mình gửi một món quà cho người ta mà ta không nhận thì đổi về ai? Thì hồi xưa kinh cái dịch là về lại cái người gửi, phải không vậy? Nhưng mà không phải đâu, đây là lời thượng nguyện, là dạy hòa thượng. Khi mà một người tu đó, người ta đem phúc độc cho mình, tức là người đó là cái người mà ân quán giang hồ đời trước của mình, tại sao bao nhiêu người khác ta không đem phúc độc? Chồng con có bao nhiêu người, tại sao không giật mình giật kia đình con? Tức là đời trước con đã có dây nợ với người ta, thì bây giờ nếu mà con cứ trả lại đó, tặng cho đồ độc tôi không nhận á, thì cái lời đời sau trả là quan tương báo. Thành ra với cái tâm từ bi, ngài nói là bây giờ người ta đem cái đồ độc trả cho con, con đem lấy cái đồ độc đó, con đem vào đây, con bỏ vào trong chùa, thầy sẽ lãnh cho. Và con đem lại tất cả những cái gì mà ngài Sivali ban cho đó. Con nhớ nha, ý bà thường dạy, hồi nãy tôi vô tôi ngồi, tôi chút xíu tôi ngủ, tôi trưa chút xíu nữa, tôi thấy ngài Sivali nói là dạy thì thử có con. Lợi giá ngài Sivali, cái cô đó là cổ đến với chồng con là vì tài lộc phải không con? Chỗ không thương chồng con. Thì bây giờ con nói là con biết ngài Sivali, ngài có một cái phước báo vô lượng. Con lấy cái câu chú của ngài Sivali mà thầy sẽ đưa cho con đó. Con lại ngài Sivali và con xin cho ngài Sivali những cái gì mà cô đã không được tài lộc, cái cô thợ neo đó đó, xin ngài ban cho cổ giàu sang phú quý đi, rồi ban cho cổ gặp ông chồng đẹp trai hơn chồng con đi. Nhưng mà để lại cho ông chồng con, cái gì chồng của con là nuôi con với con có con bệnh. Thằng đó ông chồng của con ở lại với con á thì mới trọn vẹn. Còn xin tài lộc những cái gì đó ngài Sivali cho, hiểu chưa? Xin người ta đem bóng ruốc cho mình mà mình đem toàn là bom nho mình trả lại thì tức là lấy ân báo quán quá giải nghiệp tiền kiếp. Được chưa? Có câu hỏi rồi, thầy đang nãy ông ấy về hỏi thầy đi đó. Thì vô thầy nằm ngủ chút xíu thì thầy thấy là ngài Sivali ngài nói rằng nói với đệ tử của con, người ta đó hỏi đến với chồng con nghĩ là tiền bạc thôi. Con vô con gái con, chúng ta cùng quỳ hướng ngay cái người mà vô mình giật trên giường con đó, xin ngài Sivali cho bao nhiêu tài lộc để cho cô này cũng được thỏa mãn để chồng tha chồng con. Vì cô đến với chồng con vì tài lộc, mà con đến với chồng con vì tình yêu, mà hơn nữa đứa con đang bệnh hoạn, con không cần tài lộc, con chỉ cần đứa con biết nói chuyện, con chồng con trở lại một người chồng bình thường để sống những ngày còn lại, để cho đưa đứa con thành người nên người, và chúng con trở thành nên những Phật tử, sau này chúng con cái cuộc đời chúng con mà nó được hạnh phúc trở lại, thì người ta thấy đây là một cái bài pháp sống được truyền ban lên. Thì có nhiều gia đình tan nát, mà gia đình tan nát không phải là mày tạc ác xí ta, ác xí ta, tao tạc ác xí mày, mà tao là xin ngài Sivali ban phước cho mày, ban phước cho cô. Vì có thể đời trước tôi đã dịch chồng của cô, dịch tiền bạc của cô, thì giờ này biết ngài Sivali ngài ban tài lộc, người đó đến với gia đình con vì tài lộc chứ không vì tình yêu, thì xin ngài Sivali ban tài lộc cho người đó để cho gia đình con được tình yêu và hạnh phúc. Được chưa? Rồi, cảm ơn.
Chồng của cổ chứng kiến luôn và để thầy gặp hết được tài vật.
Rồi mời ông xã lên có lẽ là
chồng của chứng kiến cái này mà thấy trùng mình luôn.
Bữa nay là thầy ban tài lộc cho con, nghĩa là thầy không có nói là cái người đó với con cũng là một cái đời gì đó, phải không? Thầy là sư phụ chưa bao giờ mà bắt con uống bồ, chưa bao giờ mà giết cái người tình thế lan của con hết. Nhưng mà bữa nay con thấy cái sự 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 hay không? Tôi thật thật thấu nghe. Bây giờ đó, ngày Sivali tụi con nói, chính con nói với sư phụ. Lần đầu tiên má vợ con mà dẫn con từ ở bên Chicago xuống lại về là gặp thầy. Má vợ con hiểu là cho mấy cái bùa nào cho đằng này nó uống vô cho nó mê con gái lại, là con nhỏ kia là ghét con. Tụi nó không có bùa đó nữa. Thầy mời con vô nói chuyện rất nhẹ nhàng. Chưa cho uống là bùa nào thì con nên quy y. Và bữa nay bây giờ con biết rõ ràng, con có tiếng mà không có miếng nữa. Thầy nói bây giờ con đã được qua rồi, bây giờ cái ngày Sivali linh lắm, tôi nói cho quý vị biết, con thấy rõ ràng. Ở trong ngày pháp hội này 90 mấy ngàn, sư phụ được lì xì trên 10 ngàn, sư phụ tặng lại. Gia đình Phật tử qua đây, tự nhiên cần cái chỗ để mà có chùa tu thì chính vợ con cũng cúng 1 ngàn mà trong đó là tiền của con, phải không? Và nó nhỏ được 10 ngàn. Và bên làng Di Đà Con Rô, người ta chú Thị Hỷ đã thông báo rằng cái người mà hứa chúng 20 ngàn mà thầy xin Sivali đã gửi cái check Sivali về ngay làng Di Đà Con Rô rồi đó quý vị, phải không? Và hai em bé đâu là hai bé Sivali, đưa tay coi, đứng lên coi nè, đứng lên ấm lên, đứng lên. Hai bé này từ Nhật Bản qua không có sữa bú, mà có người đã Sivali cho sữa Nhật bú luôn. Nhưng mà chúng nữa xin sữa gì mà vợ con uống đó, cho hai đứa nó về uống. Bây giờ con thấy rõ ràng đó. Hồi sáng này con chứng kiến cái cảnh cái cô kia lên là xin đại bả đó. Con chứng kiến không? Thầy đó là thành tâm chứ không phải đúc địch nha. Thầy thấy hai đứa nó về mà tự nhiên thầy đang quay lấy xin cho nó. Thì tự nhiên thầy quay trên đầu thì nhìn thấy cái tự nhiên là nó đang đổi cái nhà. Tôi phải muốn kinh. Cái tự nhiên vừa thấy vậy, cái tự nhiên nó rớt cho một số người hỏi con vô đây cái ca người dược sư để trị bệnh mà nói vậy, tại sao con xin mua nhà mà thượng đâu có cho, con thấy rõ ràng không? Thì bây giờ con có niềm tin, bây giờ con nói cái băng này ra. Sư phụ nói là con nhỏ này bây giờ gặp con Thái Lan mà thương con, cái con như kết tình chị em bây giờ chúng nửa gái cho nó biết đâu đời trước anh nếu có duyên nhãn biết đâu con đó là em ruột của mình sao. Thành ra bây giờ gái ngày Sivali cho con nhỏ kia nó làm ăn giàu sang phú quý, còn cho con á để trở lại con lại làm thành người chồng gương mẫu và cho con lo cho đứa con gái của con, phải không? Dạ. Còn chút là thầy chỉ cho con là con muốn con gái con nói chuyện không?
Dạ muốn.
Chút là thầy cho con gái về là nói chuyện mà chịu. Chút được những cái bà nào mà bà tám với tụi này đó, xin hồi hướng cái tám của mình trong nhỏ này đi, trong này sẽ có 500 bà tám, là có 8 liên tục hết. Mỗi bà kia một chút tám.
Dạ, thì cái đấy thì cái chuyện xảy ra mà con cũng có ở trong phòng.
Dạ. Yeah.
Rất là ngạc nhiên mà con cảm thấy ủa sao
thế mà cái thái độ này con lạ lắm, bây giờ
rất là lạ luôn mà. Yeah. Trước khi đó thì con đang nằm ngủ ở trên đó, nhưng mà vợ con tới mở cửa thì nói chuyện với má vợ con, mà thì con nghe tại sao mà con nghĩ vợ con mà lại ác độc như vậy.
Yeah.
Cứ cầu mấy cái nghiệp này đưa lại cái người người ta đã
yeah, trông qua đúng.
Thì bất thình lình thấy má vợ con cũng đang nói bình thường, nhưng bắt đầu nói chuyện cái giọng
đổi giọng,
rồi con quay qua nhìn cái mặt của má vợ con thì màu trắng bóc rồi,
màu trắng bóc
rồi, mà cái người đó vô mà giờ má vợ con có nói là A Di Đà Phật ba lần trước khi nói,
tức là nói kiểu mình tu hành đàng hoàng,
thì nói là con ơi con không được lấy cái nghiệp cọc cái nghiệp
đó.
Lúc đấy vợ con quên cái câu nói con nghe rất rõ. À, con không được lấy cái nghiệp cọc cái nghiệp,
mình đã thiếu nợ người ta, bây giờ mình lại vượt nợ mà con lại cũng muốn được thù quán người ta nữa. Rồi
thì con nghe đó mà tự nhiên cái da gà con nó nổi lên.
Dạ.
Thì có luồng khí lại trong cái phòng của con á.
Dạ.
Là con thấy rùng rợn lắm, rồi con nhìn má vợ cái mặt trắng bóc nè.
Dạ.
Rồi nhưng mà con biết đó là của thầy hay là Phật đến nhập vô mẹ vợ, tại vì trước khi vô cũng nói là A Di Đà Phật, rồi trước khi ra cũng nói ba câu đó.
Rất lịch sự.
Con nghe rõ ràng luôn.
Dạ.
Rồi lúc đó là cứ khuyên vợ con lặp đi lặp lại, đừng có niệm như vậy nữa, 4-5 lần chứ phải.
Dạ, không có được mà coi như là đem cái quán rồi rồi thôi.
Dạ.
Quyền rỗ người ta bao nhiêu cái xui xẻo rồi cho hết.
Dạ.
Hồi nãy thì dạy vợ con là lý giá ngày Sivali.
Yeah.
Cho cái người Thái Lan nào đó là người ta đã cần tài lộc.
Yeah.
Thì giúp cho người đó làm ăn.
Yeah.
Và như vậy chính cho nó coi người đó như là cái người thân nhiều đời của mình, khởi cái tâm động ra và cầu nguyện cho con làm ăn được. Để con nhất là chiều nay thầy sẽ có cái bài nguyện, thầy yêu cầu tất cả các bài tám nhắm mắt kêu đứa nhỏ đứng lên.
Yeah.
Tôi xin chia một phần công đức về cái bà tám của tôi nên cho đứa nhỏ này nó trở thành ra là 8888 luôn.
Thì con xong cái việc đó thì con thấy vợ con nói chuyện với thầy rồi chạy về nói với con là lát hồi lên thầy giảng, thì con hy vọng thầy giảng cho vợ con bỏ bớt cái
bỏ đi con án. Bây giờ con nhớ là xin sư phụ đi, tại nãy hai cái vị nhập vô nói nghe lời sư phụ hướng dẫn phải không, thì lấy lại Sivali, rồi sau khi lấy ngày Sivali xong rồi thầy sẽ nói ngày Sivali xong rồi gia đình con sẽ hạnh phúc. Cái căn bản của chồng con bây giờ nó đang cần những đề tài lộc để ổn định làm ăn người con. Còn những cái chuyện kia con người người cầu cho người đó hạnh phúc tại lòng không gì. Chồng con bây giờ nó về đây là nó tỉnh nhiều lắm rồi.
Dạ.
Trên những cái nó lên đám đây nên nó nhận là người ta đã từ tối ra sáng rồi, con bây giờ con hiểu là có Phật pháp.
Có.
Con thấy hồi sáng mà cái kêu mà muốn mua nhà mà ông biết rồi thì dạ. Con muốn cái gì là ông cũng biết hết.
Ừ,
thấy không?
Dạ.
Thành ra từ nay mình phải khởi cái tâm mà mình vui vẻ để cái căn bản là con một đứa con gái nó trở lại bình thường.
Dạ.
Rồi sau này nó có chồng, con sẽ có cháu ngoại, rồi tụi con tu hành. Tụi con trở thành Phật tử của thầy. Thầy mong câu chuyện của con gửi một thông điệp đến những gia đình nào mình lấy, đừng bao giờ mà mình khởi một cái diện gì mình phải có nhìn toàn diện một cái, đừng nhìn một mặt hết.
Yeah.
Đúng không con? Yeah. Là những khi dồn cho chồng biết á, chồng cũng đau khổ lắm.
Đau khổ với thầy.
Cái đau khổ
nhất con gặp thầy là thì thầy
khi nào nó dồn quá vô đi tu luôn đi con, bỏ vô cho con học ở.
Chắc có một ngày nào
thầy hứa cho con nha, mà ngày nào nó ép con quá đó, thì cho con ở phi luôn một phòng nuôi con được, dành cho một chỗ.
Yeah.
Nhưng mà cho vài bữa nó chạy vô nó tung luôn nữa.
Yeah.
Chúng ta thấy mở cái lòng ra nó thoải mái lắm. Nhiều khi nó mình không có biết, mình dồn chồng mình nó khổ lắm. Thành ra khi người chồng mà đã lên nói là con bây giờ con chỉ hứa trước mà thường.
Yeah.
Con thương con gái con không?
Con thương.
Con muốn con gái con biết nói chuyện không?
Yeah,
con muốn con gái con tám không?
Yeah.
Yeah. Đây tám cái gì chứ không có thiếu tám.
Yeah.
Chiếu Phật thì khó chứ kiếm tám thì dễ, nó chỗ nào cũng có tám hết. Thành ra là như vậy, là hứa lại thầy cái chút nữa này xong cái này lên thầy dạy đến trước ngày Sivali thì dạy cho khánh, rồi sau đó thì dẫn ra hòa thượng thì dạy cho khánh, rồi tụi con lấy một cái tấm hình, có hình con bé đó, lấy giờ cái tấm hình không có thì kêu bên kia xem qua mail hay gì là in qua đó, cái hình in lên thì thầy gửi cho đứa bé đó cho, rồi con sẽ thấy về cuộc đời con thay đổi hoàn toàn, và thầy chỉ cái nghi thức lấy kinh gì tụng gì tụng gì hạnh phúc con, đừng bao giờ con về con đừng nhắc chồng con gì cái chuyện kia hết.
Dạ, cảm
ơn. Mình nên nhớ chồng mình, đừng nhớ cái người thù của mình, ngu mới nhớ cái người thù mình, con mới nhớ cái người yêu của mình. Thấy chưa tụi con, bởi vì tôi thấy đây là tụng kinh quá giải rồi, bởi vì thấy không đó, tiếp nữa tập đi đó, rồi. Cái này là cái phước đó quý vị, chuyển nghiệp đó quý vị. Pháp hội này đọc không quý vị? Đọc đó, bà tám đi cũng giá trị lắm. Tại vì người ta cần nói, thấy không? Có miệng mà không nói, không tám được cũng là một cái quả, nhưng mà tám nhiều quá cũng là cái quả, mà không nói được cũng là cái quả. Thì nào vài bữa nữa tôi làm một cái bàn thờ tổ bà Tám. Bên đây là có tổ Đạt Ma nè, có Đại Quan Âm nè, có tổ Thiên Hóa nhưng mà chưa có tổ bà Tám. Những người nào mà vô đây mà coi như ngọng nói, câm nói không được thì vô lại bà Tám trước đã. Rồi tôi có cái lá thơ, tôi đang nhận một câu hỏi. Hồi nãy có một vị từ Texas đi qua đây đâu mất rồi. Cái bác nào từ Texas đi lại qua làng Di Đà Texas thì không gặp thầy, lại vô đây xin đặt một số câu hỏi, có mặt đây không? Đâu lên. Rồi, cô có câu hỏi không? Rồi người cái máy giờ còn cô qua thăm thầy ở bên làng Di Đà Con Rô mà không có là cô phải chạy qua đây. À. Dạ, cô đặt câu hỏi đi.
Hồi nãy thì con có hỏi mấy câu thầy trả lời.
Nhưng mà thầy muốn cô đưa lên đây để cho đại chúng thường thường á, cái gì kiếm tôi hỏi riêng tôi cũng thích. Mà tôi thích hỏi cho đại chúng để cho các mọi người đều có một cái kinh nghiệm đó để mà họ thấy đúng sai nha.
Dạ,
thầy
đã có 2-3 câu hỏi
thôi. Cứ hỏi gì muốn hỏi gì hỏi, đây là cái bài pháp cuối cùng nha.
Dạ, thì con nói
thật
con muốn những thầy theo năm tông.
Dạ. Những
thầy đó là ăn không theo ăn chay.
Dạ.
Ăn thịt.
Dạ.
Thành ra con cũng hỏi thầy sao con cũng không có dám.
Không không, cô cứ đưa, tức là cô có một vị thầy Nam Tông.
Dạ.
Con quy y thầy Nam Tông.
Dạ.
Vậy con biết ngày Sivali đó phải không?
Dạ.
Nếu cô Nam Tông con biết cái ngày Sivali thờ bên đó không?
Dạ.
Rồi, và cô thấy thầy của cô là ăn mặn phải không?
Dạ.
Bây giờ cô có cái gì, cô thắc mắc gì vấn đề ăn mặn?
Cô thắc mắc gì, nhưng mà cô hỏi thầy đó là những cái thầy Nam Tông đó là nếu mà trong trường hợp ăn mặn như vậy có phải là sát sinh không?
Rồi, bây giờ cô này là cổ quy y bên Phật giáo Nguyên Thủy, kêu là Phật giáo Nam Tông, là Phật giáo truyền từ bên Ấn Độ, rồi qua Miến Điện, qua Thái Lan, rồi qua Campuchia vào Việt Nam. Thì cái luật của Phật ăn mặn á, là phải ăn mặn là thế này, là phải là không thấy con vật nó giết gì mình, không nghe con vật đó giết gì mình, và không nghi con vật của mình. Thí dụ bây giờ cô là Phật giáo Nam Tông, tôi là một thầy tu Nam Tông, tôi nói ngày mai sư phụ lại thăm con, thì con nói ok ngày mai anh thầy mình mặn, vậy con cắt cổ con gà. Thì lúc đó con mới, thầy ngồi trên này, cái thầy nói con gái xuống bắt con gà nhổ lông đi. Cái tôi nghe cái tiếng nó bắt đầu ra chuồng gà, nó nhổ, cái bắt đầu nghe tiếng cắt cổ con gà, nó kêu ế cái này. Thì tôi nghe tiếng cô nói là con gà này vì tôi mà chết, tôi nghe tiếng con gà cắt cổ là giải dụa, mà tôi không xuống can, tôi ăn là tôi vẫn đọa địa ngục, cô hiểu thật không? Thành ra cái đồ tôi được ăn là cái gì, ngày xưa bên Ấn Độ con cọp nó vô rừng nó giật con nài, con bò, con trâu rồi nó ăn không hết, rồi Phật tử họ đi lộn cái con vật đó, họ đem về họ làm, họ cúng cho cái thầy ăn, thầy ăn được. Cái thứ hai là những cái đồ mà người ta đã cúng sẵn rồi đó, mình đi ngang nhà người ta đem cái bát cơm, người ta nấu cà ri gà, cà ri bò, cà ri trâu, mình ăn được. Vì lý do bên Ấn Độ nó không có trồng rau cải nhiều, mà mình không thể nào bắt buộc người ta phải nấu ăn chay cho mình, thành mình được nhận cái món là mình không thấy người ta làm, và không được tích trữ cái đồ ăn trong tủ lạnh, người ta cúng rồi không được trữ. Mà nếu có thầy Nam Tông mà mua thịt đã làm rồi và siêu thị mà bỏ trong tủ lạnh trữ ăn, thầy nó phạm giới. Mua cá biển mà trữ trong tủ lạnh ăn phạm giới. Và mà Phật tử mở tủ lạnh ra mà thấy chứa thịt chứa cá trong đó là phạm giới, không phạm tội sát sanh nhưng mà phạm giới. Vì tại sao? Làm mất niềm tin của cư sĩ. Tại vì Phật tử, những người theo chùa nó không biết gì, gặp những Phật tử bên Bắc Tông họ chưa từng biết, họ đi vô họ dỡ cái tủ lạnh, họ thấy chữa là họ bỏ chùa đó. Còn phạm gì với sát sanh không có, nhưng mà cũng có tội. Thí dụ như bây giờ Mỹ nó làm một con bò, nó làm một ngày 100.000 con bò, nó mới phân phối cái tội ra là 100.000 con bò đến cho những cái 100.000 cái siêu thị, 100.000 cái siêu thị đó mới phân phối lên cái một triệu người ăn thịt. Thì cái tội nó chia đều suốt. Nhưng mà cái vị sư Nam Tông đó, mấy ông có tội mà sám hối được, thành nó thường giao cái ông ăn cái đó là ông phải quán làm cái thịt đó là thịt của cha ông. Khi mà ông thầy nó ăn cái món thịt trong mà đã làm rồi, thịt mà từ siêu thị mua về, ông phải quán rằng cái thịt heo này là cha của họ, mẹ của họ, và những con này đang trả quả, và con ăn cái miếng thịt này vô để con mạng nợ cha và mẹ, để rồi con ráng con tu hành. Thay vì ngày nay con ngồi thiền con tiếng, và con ăn một miếng thịt heo con phải ngồi thiền 2 tiếng, ăn miếng thịt bò này 3 tiếng, ăn thịt heo 4 tiếng, để hồi hướng cho những người đó, vì con mang nợ cái xương máu của họ. Thì như vậy mình ăn cái miếng thịt đó mà mình lại cầu siêu, thay vì mình không ăn hết, mình ăn chay mình tu có 1 tiếng lên, mà ăn mặn một con gà tu thêm 1 tiếng nữa, ăn miếng cà ri gà bò tu 1 tiếng nữa, ăn một miếng cà ri heo tu 1 tiếng nữa, mình cộng thêm 3 tiếng nữa mới hết cái nợ. Giờ con hiểu chưa? Không phạm tội sát sanh, nhưng mà phải làm cho người ta thối tâm, mà không được trữ trong đồ tủ lạnh nữa. Mà ông thầy nào ăn mà không cúng dường, không hồi hướng cho những con vật mà đang trả nghiệp rồi bán trong chợ đó, thì ông thầy đã bị mắc nợ mà nợ nhẹ, nợ sám hối, không trực tiếp sáng sanh nhưng mà trực tiếp tiêu thụ cái món hàng sát sanh. Là một câu hỏi đó, tôi hỏi về vấn đề các sư Tây Tạng mà Tết hôm nay họ làm cái đàn dược sư. Cô nói đi rồi nói cho nghe rồi.
Có một số các thầy Tây Tạng.
Tây Tạng.
Hay là thầy tổ chức mấy cái buổi để mà hóa giải với lại
giải trường nghiệp trước.
Trường nghiệp.
Yeah.
Với lại trừ mấy cái bệnh tật.
Yeah.
Con thấy là họ dùng như là nước cam lồ, bắt vô mỗi người, xong rồi làm như nặng mấy cái gì đó.
Làm như cái bột, quả là như cái bánh vậy.
Cái bột đó đưa cho mỗi người.
Mình cái bóp cái cục bột đó là sẽ tiêu nghiệp. Mà cái chai đàn dược sư đó họ làm mấy ngày?
Không, bao giờ có một buổi thôi.
Một buổi thôi.
Nên thành ra con thấy là có vẻ mê tín, thì con mới hỏi thầy cái đó có vẻ mê tín.
Cái đó không đúng với tinh thần chai đàn dược sư. Vì đó, nếu quả thật đó, mà một ông thầy Tây Tạng, ông chỉ cần lấy một súng nước, họ trộn với súc bột, họ nhồi, rồi họ chìm cục bột tay người này kia, họ nói, họ trụng như vậy con chú, rồi người đó bao nhiêu nghiệp hết, thì chúng ta chả cần phải đi tu đâu. Thấy không? Chúng ta chỉ trữ chừng 50 kg vào một bột mì và xin một chút nước về chúng ta giải tha hồ mà bánh mùng rồi có người lãnh thôi. Thành đó là những cái là kêu là tà kiến và mê tín. Tôi muốn cho đệ tử tôi vào cái đàn dược sư này, quý vị thấy không? Cạo đầu nè, thử thấy cạo đầu đó, rồi đắp y, rồi ăn chay niệm Phật 7 ngày nay, sáng ra 4 giờ sáng dậy, 5 giờ lại tam bộ nhất bái, cứ 3 bước lại bước ba lại xung quanh cái tài Quan Âm. Trong khi lại là trong từ khi đó, sở dĩ tụi con bệnh là tụi con trong nhiều kiếp đã phạm giới sát sanh, sở dĩ tụi con nghèo trong nhiều kiếp chúng con đã tham lam không biết bố thí, sở dĩ đời nay tại vì con nghĩa là nói gì thân tinh gì chúng con nói cái lời là khen trước mặt xê linh, chúng con quyền rủa, thành ra mình sám hối cái tội rồi vô đây ăn chay niệm Phật. Nhưng nãy tôi thấy tôi quá giải hơn vợ chồng ra như vậy, tôi dùng những cái trí huệ tôi nhổ cỏ đã, rồi mình sám hối, mình không có chịu làm bậy, rồi từ đó mình tụng kinh niệm Phật, mình thúc liễm thân tâm, mà 7 ngày này chỉ là gieo cái giống thôi. Rồi về nhà tôi còn tặng cho mỗi người một cuốn kinh, tôi tặng ra một cái bài đoạn mà tôi đọc cái bài chú Dược Sư Quán Đảnh, rồi tôi về cái bác mỗi chú đó là 108 tiếng, về để cái cuốn kinh trên đầu, mở cái băng ra nghe và ngồi nhiếp tâm mỗi một ngày như vậy đó, phải dành ra một thời xúc rửa mặt nghe cái đó rồi mới lấy cái ly nước rồi uống lên muỗng thôi, uống hết 49 ngày là chúng tôi lại gửi khắc ở trong đây, ở cái đàn này tăng ni vẫn tiếp tục tụng nữa, thời gian kéo dài từ đây cho tới tháng 12 năm nay mới hết cái đàn. Thì trong thời gian đó người nào mà chuyển tâm có phước, chẳng hạn cái người đó lâu nay họ vô làm ăn thất bại, họ làm chỗ nào cũng bị đuổi, là vì cái cô đó giả sử cô làm bên tiệm neo, cô đi tới đâu cô cũng ngã mạng, cô cũng cống cao, thì cô làm vài bữa cô bị đuổi, mà thay gì á cô làm đàng hoàng thì người ta cho tiền tiếp, mà cô cái mặt cô hình sự vô người ta không cho tiền tiếp, thì cô làm từ từ cô đi đâu cũng thất bại, rồi nói mình xui, mà tại vì cái tâm mình không chuyển. Mà tôi bắt mỗi buổi sáng là ngồi xuống trên cái đài cao, thường thường có sư Tây Tạng lập cái đài cao để cuốn kinh này lên công đức vô lượng, nhưng mà tôi nói là cái đài cao không cái gì cao bằng cái tấm ngã mạng của mình. Thành ra cái đài của tôi là có quyền xuống, tức là cái đài này là cao nhất, cái bản ngã của mình là cái đầu là quý nhất, đội cuốn kinh lên, và cái đài này cao nhất là cuốn kinh Dược Sư, và chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ nghe tôi tụng chú, và mấy vị lắng tâm vào đó, bởi vì sám hối. Thì như vậy càng ngày quý vị không có thời giờ thị phi mấy gì tu như vậy, thì nghiệp tiêu phước đến. Cái người này hồi xưa không tụng Dược Sư thì đi đâu ngay quán đó, cái người đó làm nhà hàng, người ta vô đó đụng cái bà là phủ biết cũng chữ, cái người ta xin miếng dao cũng chữ, làm ra bả từ từ bả không được người ta thương, mà bả chuyển cái tâm bả được phước bả đến, rồi cái phước bả đến thì bả sẽ hết bệnh hết hoạn, và nó cộng cái thành lực của Phật, tức là hai cái, Đức Phật có cái quyền lực nhưng mình phải có cái tu hành, với Đức Phật không bao giờ mà phá lực nhân quả hết. Cái đàn dược sư tôi thấy vậy, nó kéo dài tới cả năm là quý vị về nhà rồi, mà chúng tôi vẫn bắt phải tụng trì như vậy, rồi chúng tôi cứ 49 ngày chúng tôi lại gửi nước tiếp cho uống riết cho tới khi mùa đông năm nay, mùa đông 2015 họ mới trở về đây vào dịp Noel để mà chúng tôi xả đàn, và lúc đó có người thì hết bệnh mà có người không hết ở trong đây, những người đã được hết bệnh là có trong này rồi, cái làng trước, mà có người hết bệnh thì cái nghiệp họ nhẹ. Có những người mà bị ung thư thời kỳ thứ tư thì phải trị 1 năm, người thứ hai thứ ba thì trị thêm 6 tháng, thứ hai thì trị 4 tháng, mà mới ung thư thì trị có 1 tháng. Thành ra tôi làm khoa học chứ không có làm kiểu các sư Tây Tạng mà vô con tiếng hồ hay tiếng hồ là bớt cái đó không đúng lực nhân quả của Phật. Cô đồng ý không?
Dạ con đồng ý.
Rồi.
Dạ con đồng ý, con mới hỏi thầy cơ là con ý của con có đúng hay không?
Dạ cô đúng. Dạ. Cảm ơn cô.
Cảm ơn con thầy.
Hôm nay
thì con có hỏi thêm thầy về thiền, nhưng mà tại vì cái to lớn quá.
Không cứ hỏi đi, hỏi sao cứ hỏi.
Hỏi là thầy nói có nhiều cách thiền.
Cô cứ muốn cô thắc mắc gì cái thiền, tại vì đệ tử của tôi không phân biệt thiền hết tỉnh. Hỏi tôi trả lời cho nó học hỏi.
Dạ. Đó thì là thầy nói có nhiều phương pháp lắm.
Bây giờ cô thắc mắc về thiền nào cô cứ hỏi.
Thiền thầy ta vong đó là để tu tập. Tức là khi mà ngồi thiền trước đầu tiên đó, tức là mình coi cái ngày trong ngày đó, mình có cái ý nghĩ nào xấu, để mà mình bỏ mấy cái đó, mình cứ thôi mình có tham sân si cái gì hay không, để mà mình biết mình bỏ cái đó, xong rồi mình quán chiếu từ cái hơi thở, để mà lúc đó thì tâm của mình nó lắng đọng. Thì giờ con hỏi thầy là cái cách đó có tốt không?
Cái cách đó thì bây giờ tôi dạy cái đầu tiên là sơ thiền đi ha. Tại vì đầu tiên là mình phải có cái foundation trước, đừng có tôi dạy đệ tử không có muốn là bay trên trời hay là xuống nước. Bây giờ muốn bay đó bỏ ra 300 là mua vé là bay liền, mà muốn nặng xuống nước đó, là bỏ vài trăm mua lặn chứ không có cần ngồi lâu lắm. Bây giờ tôi dạy cái trực chỉ nè. Cái đầu tiên á mà quý vị tôi thiền để làm chi vậy? Cái quán hơi thở đầu tiên cái gì thầy vô hả mày, vô thì biết phồng lên, ra biết xẹp xuống. Nhưng mà tôi dạy cái này là trực chỉ này, cái đó lâu lắm. Mạng người có trong từng hơi thở. Khi mình quán hơi thở là mượn gió, trả gió, mượn gió, trả gió, rồi lúc đó ngừng. Nếu mà mượn vô mà trả không được thành cái gì? Thành cái sắc chết. Thành như vậy mạng người trong từng hơi thở. Ông xã của con nhỏ nãy mà lên lên cũng trong từng hơi thở. Và tài sản cũng trong từng hơi thở. Mượn cái mô nhà thì 30 năm cũng trả nợ. Mượn cái nợ xe là 5 năm trả nợ, phải không? À, mà mượn một cái bữa cơm thì 24 tiếng trả là nhà cầu. Mượn một ly nước thì 2 giờ trả là toilet. Nhưng mà mượn cái oxygen thì trong có 15 second hoặc là 1 phút thôi. Có mượn mà không trả trở thành là xác chết. Lúc đó hồn ni mà nghe tiếng ngái không có nữa. Khi mình thức kêu là hơi thở, mà khi mình ngủ kêu là tiếng ngái, phải không? Có người kêu là tiếng kéo cưa. Mà tự nhiên nghe tiếng kéo cưa im lặng rờn bên lạnh ngắt là bỏ chạy rồi. Như vậy thầy hỏi con nhỏ mà nãy từ Chicago Huệ An, ngày nào con rờ một bên mà con thấy chồng con không kéo cưa không ngái nữa, con có dám nằm nữa không hả? Không. Rồi lúc đó là sao? Con Thái Lan kia nó rồi nó tôi nó xì doa đó. Con nhỏ Thái Lan nó dành chồng con về nó làm vàng vàng, con có cho không? Cho tôi lại này đó, tao bị ốm nhiều, tao đi, tao sợ ma quá. À, như vậy cái tình yêu của mình là cái gì? Khi cái phần tâm linh còn ở trong cái xác này, người tài xế cái này là quý, phải không quý vị? Thành ra chúng ta nghĩ rằng khi quán có thầy là quán tất kỹ luôn chứ đừng điếm. Hơi thở này còn là tất cả. Tài như thầy thượng tọa Thông Lai bây giờ ngồi đây, thượng tọa Thích Thông Lai chủ trì hệ thống trường tổng viên, có làng ở Di Đà ở đây có hàng ngàn đệ tử đi tới đâu mà thấy kính trọng. Tất sực có đài tổ quốc ghi ơn, ở Seattle có tổ linh rồi vút center. Nhưng mà cái thầy nó dựa lên đâu? Dựa trên hơi thở. Tôi đang nói rằng tự nhiên tắt thở đây là cái thằng mắt hết rồi. Quán như vậy thì người ta nói sao? Đời mà không có tình yêu là cái xác mà biết thở. Mà thật ra chính nhờ có cái xác biết thở mới có tình yêu đó.
Yeah.
Tôi chỉ như vậy là hạnh phúc không quý vị? Người ta chửi mình nói ok, chữ thì chữ đi. Cái chữ này mà cái hơi thở không có rồi thì mày có chửi tao 3 ngày cũng sao? Thành cái giật do giờ có hơi thở mà mới có là ông chủ, ông tổng thống, ông Obama. Obama mà tắt thở rồi thì cũng thành là Obama thôi. Hả? À, thấy rõ chưa? Chỉ cái đó là trực chỉ. À, rồi quán thêm chút nữa. Ở trong này là cái gì? Lãi non, lãi già, ruột non, ruột già. Ở trong này dưới này, người đàn bà mà tới ngày bất tịnh thì cái gì quý vị? Sạch không? Ông Dưỡng, ông đã có vợ rồi. Ông đã từng ăn tiết canh chưa?
Bủa xua.
Ngày nào mà ông thấy vợ có bất tịnh, ông quán tới tiết canh có ăn được không? Thì như vậy không có ghen tương nữa. Thành ra như vậy con người chúng ta chỉ là một cái cầu thiêu dơ quế, mà chúng ta lại là đặt cho cái bản ngã. Mà chúng ta lâu nay đó Phật kêu là ngã mạng. Cái này phải nói sạch thì ngã mạng, mà ai đụng tới cái cầu tiêu này thì nó là nổi cơn tâm bành lục tập. Mà ai khen tới cái cầu tiêu á thì khoái lắm, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi cho một cái bằng khen ở dưới nhà bếp đó, mà tôi khen là cô Hồng Minh, là tôi khen tất cả mấy bà vượt qua đồ. Cô Hồng Minh cũng có cái cầu tiêu lưu động, phải không? Cô vượt qua cũng có cái cầu tiêu lưu động, mà tôi khen cái cầu tiêu khoái lắm, mà tôi chê cái cầu tiêu thì buồn. Mà lỡ trong cái clip đó mà thiếu cái cầu tiêu mình vô đó thì mình nổi giận mình buồn á. Cái gì thấy điên đảo dòng cửa chỗ đó không? Thiền là vậy thôi. Rồi khi mà người ta chửi tôi nói mình chửi là do đâu mà mình giận? Là tại vì mình có cái lỗ tai, phải không? Do có cái nghe mình mới giận. Mà cái chữ mà chữ thề đó, đi em, nó đến lỗ tai mình thì mình nổi giận. Tại vì từ nhỏ mình sinh ra mình nghe chữ đi em là xấu, mà mình nghe ai mô Phật thì mình cho là khoái. Nhưng mà thật ra đó, người Mỹ cái chữ một Phật nó nhức đầu lắm, đúng không quý vị? Thành vì cái đó tôi mới đặt ra hai cái đôi bông Đức Quan Âm Thế Bồ Tát, quý vị thấy không? Chúng tôi tặng cho cái đôi bông, trong đời ai cũng là đeo là hột sòn đó này, cái mà tôi tặng hai ngày Quan Âm. Quán âm là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Là tôi nói cho quý vị nghe, ngài sẽ đeo được tay phải này, xin đeo cho ngài mấy vị ra ngoài Phật Thế Âm, quý vị đeo, xin cho lỗ tai của phải của con là có nhờ ngài Quán Âm, ngài có thiên nhĩ, ngài đỡ cho con. Đứa nào mà lại mượn tiền thì làm cho lỗ tai này điếc. Xin ngài Quán Âm đỡ cho lỗ tai bên trái. Đứa nào mà lại trả tiền cho con nghe rõ. Xin cho ngài Quán Âm cái lỗ tai bên phải này, chồng con nó nói lời gian dối, nó thương con thì cho con nghe. Còn cái lúc khi mà nó nói lời gian, nó nói lời nịnh bợ cho đừng có nghe. Thành ra như vậy chúng ta thấy chúng ta làm chủ lấy cái nghe của ta. Thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta giận lấy cái nghe của chúng ta, phải không có gì? Thành ra từ đó chúng ta hiểu đạo rồi, nó tu thiền cho là trực chỉ. Còn ngồi đếm lui đếm tới hơi thở ra và không bằng là mạng người tinh tình hơi thở. Còn hơi thở là còn hồn đi, mà hết hơi thở là hồn đi bỏ chạy liền. Mà rồi hồn đi có thương mình đến mấy, mình cảm thấy trong ngay, ô cô chết tốt lắm đó, tại vì chết rồi cái giờ trùng tan lên tán, bảo đảm ông chồng cô đó là chết xong 7 ngày sau là bắt cô đi theo luôn đó. Hai vợ chồng sẽ trăm năm hạnh phúc với ông thủ. Thôi thôi thầy ơi, thầy yếm giùm con đi, con không muốn ở trên này. Như vậy cái người kia, bây giờ giả sử chồng con á là cái thằng mà thầy đặt nó là Thiện An á, mà nó chết rồi đó, bây giờ con giá nào con bắt con giữ, con không cho khả năng lấy. Nhưng mà rồi nó chết rồi thì nó bảo đảm con nha, con á nhờ công đức tu ngày siêu đi cho cái chồng con nó chết xong đúng 7 ngày rồi nó bắt con đi xuống dưới. Thầy ơi con không muốn làm giả. Thì như đó Thiện An nó nghe nó khổ thế nào hả? Khi còn sống thì giành giật, mà tôi vừa chết ra mà tôi vừa tôi rủ bà đi theo xuống dưới. Lúc đó thầy nói ổng về nó nè, em ơi anh nói vừa ngày siêu đi cho ở dưới, thầy hôm nay đốt cho cái nhà hoàng đẹp lắm, đốt cho cái xe và xin đi không bao giờ chịu hết. Thành là chúng ta thấy chúng ta dành cái gì, bây giờ thôi con dành cái gì ở cái thành Thiện An, dành cái là dành cái tình nghĩa của nó thôi. Dành cái đó là tại vì con với nó có một đứa con, mà không có ai thương con của con bằng chồng của con, và không có ai thương của con bằng vợ của con. Thành ra đầu tiên con tu để thành Phật, để cứu độ chúng sanh, thầy không cần hết. Là một đứa con gái đã bị không nói được là cái đau khổ rồi, nó cần cái tình thương của người cha. Mà cái quan trọng nhất là tụi con hạnh phúc, là tụi con đem lại hạnh phúc cho một đứa nhỏ. Với cái công đức nuôi một đứa nhỏ tập quyền, công đức gấp 2 lần nuôi nó bình thường, để rồi sau này nó nói được bình thường, thì cái đó con bằng xây 10 cái chùa đó con ơi. Thiền của tôi là vậy đó, còn không có cần vọng tưởng. Cô nói thiền bị diệt vọng tưởng, tôi không có diệt vọng tưởng. Có người ta là phải có tâm phân biệt chứ, phải thấy những cái đồng bà đàn ông chứ, phải biết Phật nào hết. Chứ không có tâm phân biệt là biết Phật nào đây. Cũng như có cái bà Tàu, cái bà dẫn tôi ra, bà nó nghe nói thầy, tôi có đứa con gái nó bị bệnh, mà tôi nhờ thầy cứu cho nó, tôi đi vòng rồi cái. Bà nó hỏi vậy chứ mấy đứa này làm sao nó biết cái trị bệnh tôi. Nhưng Phật không có giận, tại vì bả người Tàu, mấy đứa này sao nó biết cách mà trị bệnh được. Như là tu á, tu là cái gì? Thiền là gì? Thiền là khi trong lòng ta không bị chi phối bởi tham sân si. Thiền là khi trong lòng ta có trí huệ. Thiền là trong lòng ta khi ở với cái cảnh mà những cái người chê khen chúng ta không buồn. Thiền là khi ta sống ở đây vẫn là tịnh độ. Thiền không phải là vào trong rừng mới thiền. Thiền là ngồi ngay chỗ những bà tám mà chúng ta, bà tám động, ông tám động mà ta không động. Rồi ai còn hỏi gì hỏi tiếp đi. Tu nó dễ lắm cái gì. Có ai hỏi gì không, thắc mắc gì con có ngày cuối này thôi.
A Di Đà Phật, xin kính chào sư phụ.
Dạ.
Và kính chào cùng Tri Tôn thì đến với quý Phật tử. Con hỏi câu hỏi này là của hoàn cảnh đứa em gái của con. Nó có hai người con, nhưng mà khi sanh ra thì hai đứa cho con hỏi.
Không sao cứ ngồi đi.
Khi mà sanh ra hai đứa con từ 1 tuổi tới 18 tuổi thì rất là bình thường. Nhưng mà tới năm khi mà nó học tới vô high school thì nó không chịu học, nó núp trong nhà không à. Mà đứa đầu thì cũng vậy. Xong rồi tới đứa thứ nhì cũng vậy.
Nó học xong high school là đang học lớp 12 thôi rồi nó
học tới lớp 11 là rồi. Nó nghỉ học.
Rồi nó nghỉ học.
Mà
có gì đâu rung dạ. Yeah.
Nó hai vợ chồng nó rất là đau khổ. Đứa con đầu thì cũng không chịu học, tự nhiên cái nó nói là nó vô trường với những người bạn á, kỳ thị nó không chịu học. Rồi sau đó ở nhà trường cũng gom hội họp nhiều lần như vậy, rồi bây giờ đứa thứ nhì cũng vậy luôn. Rồi hoàn cảnh nhỏ em gái con thì lúc trước thì nó niệm Phật ăn chay, nhưng mà thời gian đó nó không chịu ăn chay niệm Phật nữa. Mà bây giờ là con khuyên bảo nó mà nó không chịu. Nó nói mỗi lần nó niệm Phật thì nó nhức đầu.
Yeah.
Nó chỉ thích nghe bây giờ băng nhạc thôi.
Rồi.
Yeah. Rồi. Bây giờ nó...
Bây giờ cái câu hỏi con là...
Bây giờ...
Con muốn cái gì cứ nói đi.
Bây giờ con... Thầy chỉ dạy cái kinh là cách nào để cho con... Nó có cách nào để nó...
Rồi, tôi hiểu rồi. Bây giờ... Ngưng thầy đó đi ha, để thầy khai lại lại. Cô này của nó có hai đứa cháu phải không? Từ nhỏ tới 18 tuổi nó nói chuyện được không con? Nó nghe được không con? Tức là nó bình thường chứ gì?
Dạ nó bình thường.
Rồi.
Nó đứa trẻ bình thường rất là học giỏi.
Chứ không phải là bệnh mà chậm phát triển.
Dạ,
rồi rồi. Tới năm lớp 11 thì bắt đầu nó vô trường nó bị kỳ thị, giờ nó chậm nó bị stress, nó không đi học nữa.
Dạ không chịu học.
Rồi.
Ở nhà không mà nó hai vợ chồng rất là đau khổ.
Rồi.
Coi như là nhà trường nó nghỉ.
Mà ta lúc trước từ lớp 9 rồi nó học giỏi không thấy không?
Học giỏi, hai đứa sanh ra rất là bình thường.
Rồi.
Rồi bây giờ nó rất là đau khổ, sáng dậy là đau khổ là tại vì nó không chịu học. Và con thì dưới 16 tuổi ở đây thì...
Nó được chịu học là bắt buộc.
Nó được nó bắt buộc. Nó phải, nếu mà cha mẹ không dạy được thì nó phải đưa ra tòa.
Dạ.
Rồi phải ở tù nữa, thành thử nó rất là đau khổ.
Rồi bây giờ cái chuyện đó thứ nhất, cái thứ hai. Cái đó là một cái điểm. Và một điểm thứ hai nữa là hồi xưa nó ăn chay niệm Phật ăn chay. Bây giờ nó không chịu ăn chay niệm Phật mà thích nghe nhạc, nghe phim đời phải không?
Dạ, dạ.
Rồi bây giờ tôi đi cái câu hỏi thứ nhất. Bây giờ đó, ở trong này có nhiều người đó, họ đem con vô đây, họ không đòi hỏi học lớp 11, lớp 12, mà họ đòi hỏi cho biết kêu kêu ba, kêu má, biết ăn, biết uống, biết đi, biết chạy. Bình thường thôi. Họ chỉ muốn con họ được trở thành một đứa khỏe mạnh bình thường. Thì so với những người mà gửi tên trong cái đài nhật sư này, thì hai đứa bé này hoàn toàn là đang đại phúc, đúng không quý vị? Đại phúc chưa? Không đuôi, không biết, không câm, không ngọng. Và học từ lớp 1 cho tới lớp 10 là học giỏi không? Thì như vậy, quý vị nên nhớ rằng, hơn những người đang gửi sớ trong này. Có những đứa con thì câm, có những con thì điếc, có những đứa con thì bị bệnh ung thư. Đứa nhỏ này không bị ung thư, không bị gì. Thì đối với cái nhìn nhà Phật là đang có phước báo rồi đó. Rồi cái thứ hai, khi nó vào nhà trường nó bị stress. Tại vì cái nhà trường có những cái gì không đem lại an lạc cho nó mới không đi học. Cái điểm là cái gì? Hoặc là tụi nó ăn hiếp nó, hoặc là tụi nó bạo hành nó, hoặc là cái gì đó chúng ta phải tìm vô counselor coi tại sao. Nếu nhà trường là cái chỗ mà nó hạnh phúc thì nó đã đến rồi. Thành ra bây giờ thầy hỏi con nè, trong đời con ghét nhất là món đồ ăn gì? Dù con thích sầu riêng không? Rồi thầy ép con ăn sầu riêng con có ăn không? Mà con không bao giờ ghét, biết thích ăn phở mà thiệt ăn phở con ăn không? Thì như vậy cũng vậy. Mình nó không bao giờ, mình thích cái gì mình ăn cái đó, nhưng mình không bao giờ ai ép mình ăn được. Mà tại cái luật của Mỹ này nó bắt phải đi học. Mà cái tệ nhất của người Việt Nam mình đó, là lúc nào cũng nuôi cái mộng là con mình phải ra bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ và kỹ sư bác sĩ, phải không quý vị? Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị đó, bác sĩ chưa chắc làm nhiều tiền bằng những cái nghề khác đâu. Ở trên Hoa Kỳ này, tổng thống Hoa Kỳ làm lương có 1 triệu mấy, mà một cầu thủ football, quarterback lãnh năm mấy, một tương hợp đồng mấy trăm triệu, có không quý vị? Thành ra chúng ta lặng rồi. Thì đối với thầy, cái vấn đề đứa nhỏ nó không chịu học á, không phải là cái chuyện xấu, mà nó có một cái điểm nào trong trường đó mà nó bị kỳ thị, nó bị vẻ thiệt, nhà trường phải tìm hiểu cái đó, chuyển trường, chuyển chỗ nào đó. Ở trong đó nhiều khi nó bị bạo hành mà nó không nói ra được, thì chúng ta phải tìm cái chỗ đó. Còn cái vấn đề con bắt nó ăn chay niệm Phật, trong kinh điển Đức Phật không có đoạn nào bắt con phải ăn chay và niệm Phật. Có cái đoạn nào ông Phật dạy tụi bay có dạy con ăn chay niệm Phật không cái gì?
Không.
Không có. Mà cái đó là từ chúng ta thích Phật rồi chúng bắt con chúng ta ăn chay niệm Phật. Con bao lâu con mới biết Phật pháp vậy con? Con bao lâu con mới biết tụng kinh niệm Phật? Mấy tuổi? Bản thân con bao lâu con mới biết đạo Phật?
Bản thân con là 4 năm, khoảng 4 năm.
Không, mấy chục tuổi con mới biết đạo Phật?
Con khoảng 45 tuổi.
Rồi cháu con bây giờ bao nhiêu tuổi?
À, thưa sư phụ, là mà con đứa cháu con nhỏ em gái con nó không có bắt hai đứa con nó ăn chay niệm Phật, mà chính bản thân nó là lúc trước là nó ăn chay niệm Phật, cái tự nhiên thời gian cái nó phát bệnh lên, nó làm như dạng như là nó khùng khùng, nó không biết gì hết trơn á. Rồi sau đó cái tự nhiên sau một cơn bệnh đó, cái nó không ăn chay nữa mà nó không niệm Phật nữa.
Thật ra đó, 45 tuổi con mới biết đạo, nó giờ nó 18 thì con chờ tới 25 tuổi nó mới tính chuyện, thấy không? Thật ra từ đó, nhưng mà đối với thầy đó không bao giờ ép người ta ăn chay niệm Phật.
Người em
45
tuổi,
em
gái của con
chứ
không phải
em gái của con.
Dạ em gái
thì rõ ràng nó nói cho nó nghe, em gái nó 45 tuổi mới biết đạo, mà cái đứa con của em gái nó mà em hay là con, em có con hả?
Cháu
đúng rồi, con của người em,
người em của con.
Thành ra những người nói con tôi 18 tuổi biết tu, tôi hỏi bà bao nhiêu biết tu, dạ con 70 mới biết đạo. Thấy chưa, mình mê cái 70 năm mà giờ mình bắt nó tỉnh sao được.
Không phải sư phụ, anh như là cổ hỏi là đứa em ruột của cổ là người em gái ăn chay niệm Phật một thời gian, bây giờ là cũng như hơi bệnh bị cùng cùng rồi, bây giờ sau con bệnh thì bỏ không ăn chay còn niệm Phật, còn bây giờ có chuyện có thế nào để chuyển được cho cô đó hay không, là người em gái của cổ.
Mà đó lý do sao nó không ăn chay niệm Phật?
Nó tự nhiên cái sau cơn bệnh, cái nó về Việt Nam nó chữa bệnh có hòa thượng ở Tích Giác Hạnh ở Việt Nam. Thì hòa thượng nói là con em gái của con nó bị cái dông dựa.
Rồi, có nhiều người à, rồi.
Dạ rồi, cái hòa thượng ngồi thiền, hòa thượng đến chữa, con ở chùa cũng khoảng cỡ 4-5 ngày gì đó. Rồi sau đó nó tỉnh dậy.
Rồi.
Thì nó tỉnh lại người bình thường. Nhưng mà sau đó một năm sau cái nó trở bệnh lại nữa. Rồi về hòa thượng coi thì hòa thượng nói cái này là nó dạng như nó bị là thần kinh yếu, chứ cái là cái hòa thượng ngày xưa đã chữa rồi, bây giờ là nó là cái thần kinh nó yếu. Thì từ lúc đó thì nó nghỉ ăn chay, rồi cái sao nó không chịu niệm Phật nữa.
Con tôi phải hỏi bây giờ, tôi nói tôi hiểu rồi, em cô đó là thường thường nó ngủ nhiều lắm phải không? Hỏi tôi nó có ngủ nhiều không hay nó thích?
Nó thích ngủ nhiều nhưng mà nó ngủ không được.
Nó thích ngủ nhưng mà nó ngủ không được.
Dạ.
Đúng không? Tôi nói rõ luôn, những người mà bị người âm dựa đó họ hầu như ít ngủ lắm.
Ngủ không được thầy.
Ngủ không được. Nếu mà nó nói nó ngủ nhiều đó thì nó có vấn đề khác, mà nó ngủ không được á là nó phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ được.
Dạ,
thì cái dạng này đó là em cô đã có một cái linh xa trong người, đã bị một cái loại quỷ thần họ đọt xá. À xin hỏi trên đầu em con có vết thẹo nào không?
Không để ý.
Về hỏi lại, nó có cái vết thẹo nào không? À, té hồi nhỏ nó có một cái vết thẹo nằm trên đầu không đó, là coi thì hỏi rõ thì để nó một vết thương, một vết thẹo giờ nó đã lành rồi. Thì cái người này đã có một cái linh xa và đã bị mở, và một loại quỷ thần nó đã vô. Bây giờ hòa thượng Giác Hạnh ở Việt Nam đó là ông đã bên khất sĩ đó, ông đã trị, nhưng mà ông trị rồi tức là cái ông chỉ trị được thời gian thôi, rồi khi mà xa lại cái chùa đó thì cái nhà mà đã không có ông khóa thì không phải con ma đó nữa, mà sẽ có con ma khác nó dựa vô, nó làm cho chị mình không thích ăn chay niệm Phật. Thì trong kinh dược sư nó là một cái loại mà bị đọt tinh khí thần, mà bây giờ tụng trì cái đàn dược sư này thì dù có bị đọt mất tinh khí cũng được hoàn trả lại, có không quý vị? Thì cái đầu tiên là do những quan gia trái chủ nó mới đi theo chị con nó đòi. Thì khi mà những cái quan gia trái chủ, một là chị con có phá thai, cái đầu tiên mà những thai nhi phá thai thì nó sẽ theo mẹ đầu tiên, cái thứ hai là những cái mà nợ đời trước nó cũng theo, cái thứ ba thì bây giờ cái đầu tiên á là về nói chị con thì chị con không báo chịu tục kinh như Phật hơi khó. Thì bây giờ con là chị em ấy, con có cái tình máu mủ, con có cái tâm thương, thì con về đó, đầu tiên đó là con mở một cái cuốn kinh ra, con tụng, con sám hối dùng cho đó, thì sám hối cho con thì con tụng thủy sám, mà sám hối dùng là lương hoàng sám. Tại vì kinh lương hoàng sám là do ngài Lương Võ Đế, ngài nhờ ngài hòa thượng Chí Công soạn sám hối cho bà Hy Thị. Thì bây giờ con tụng trong đó, con xin sám hối về chị con cái nghiệp nào, quan gia trái chủ nào, em con mà bị gá dựa vào đó, thì có nợ nần nó mới đòi, là con tụng cho một bộ lương hoàng sám. Rồi kế đó là con lấy dây chỉ lực sư này nè, về con cho bả đeo, rồi lấy nước dược sư. Rồi con hàng ngày thay vì con trì tụng bả không trì đó thì con trì nước. Rồi con hồi hướng tin đó chị, rồi con lấy cái nước đó con âm thầm, con cũng đừng nói chị con biết là bóng tin, thì nước ngọt là con mỗi lần con uống một pha thì cái nước thuốc này vô cái tâm con trì chú mà dược sư rồi sáng á, con xe cho chị con. À, đứa em thì từ từ cái người em nó sẽ được rồi trả lại tinh khí thần. Thì cái người đó là rõ ràng nói là bả đó có về với chị tà với người nhập rồi đó, thì cái người mình đã bị người ta nhập một lần rồi đó thì khác. Mà nếu mà nói như vậy thì mà sáng này mẹ của Huệ An bị nhập không phải. Khi mà mẹ Huệ An mà vô các bậc cao tăng họ vô bằng thần thông, chứ họ không vô bằng, họ vô là vô kiểu như cảnh sát vô ngang nhiên. Còn vô cái kiểu kia là vô ăn trộm, ví dụ thầy nói không? À vô là ăn trộm. Thành ra họ nói vậy là con Huệ An nó sẽ lo là má nó bị nhập, là nhập không, má con không có bị ai nhập được. Vì má con được cho chư Bồ Tát vô, là người ta nói chuyện với con thì con khởi một tấm ác vô, mà ngày vô bằng cái thần lực, chứ không lẽ vô kiểu nhập. Họ vô xong rồi họ xả mắt con ra liền, chứ họ không ở đó. Còn cái loại kia mà vô rồi nó họ không có ra nữa, mà họ ở đó họ quậy trong đó. Con hiểu thầy nói không? Thành ra con đừng có lo, cô về cô tụng một bộ lương bằng sáng, xong rồi cô thì chú lấy cái thép mà sẽ cho nó, cô mở cô nghe cô trì, cô cầu cho chị con, cô cầu chị con, rồi cô cầu ngày Sivali nữa, cô cầu Sivali là cô cầu cho hai đứa cháu con đó. Nó đi học trở lại, tại vì nó phải có đi học nó mới có tài lộc được. Thì con tin đi, với cái niềm tin đó là quá giải. Mà đầu tiên đó là chị con đang bị, khi mà nói ngủ không được đó, là có vấn đề đó. Em ngủ không được là có vấn đề. Đúng rồi, thì tôi biết rồi, thầy hỏi có ngủ được không? Không ngủ được phải uống thuốc. Thì cái người mà bị mở cái lưng xa đó họ không ngủ được, vì họ không có thế giới ban đêm. Bây giờ ban ngày mình thấy giờ ban đêm mình tắt điện một cái đó, mình đang người trần ngay nè. Ví dụ giờ là 12 giờ đêm, mình tắt cái thầy trò mình quơ quạng, mình không đọc kinh được. Nhưng mà người âm họ nhập vô tắt cho họ vẫn đọc được, thì họ không bị, con mắt của người âm không chi phối bởi ánh sáng mặt trời. Họ ngày với đêm họ đều thấy nhau. Do đó chị con mà uống thuốc ngủ mới ngủ được, thì thầy đã biết rằng là người âm, thầy mới hỏi có ngủ được không. Mà chị con là ưa buồn lắm, có khi nằm rút vô trong phòng hay là rút chỗ nào không muốn nói chuyện với ai hết. Và giờ một cái thứ hai nữa, con liên lạc với cô Hồng Châu và cô Hồng Đức, xin một cái dĩa lăng nghiêm bằng tiếng Phạn âm. Con về con không cần mở, chỉ con mở trong nhà thôi. Ở trong nhà có em con đó, con chỉ mở nhăn nhẵn thôi. Thì dưới cái con ma nó nghe cái âm đó là nó bỏ nó đi thôi, nó không cần lớn. Con mở có tiếng nhỏ nhỏ để con nghe được thôi, có lẽ vào phòng khách cũng được mở. Làm sao một cái MP3 nào cho nó hát thì biết tại đó. Con mở về 21 ngày thì chị con khác liền. Đó là thầy cũng làm sao được, nhưng mà nếu mở là sẽ hết. Con tụng lương bằng sáng con hồi hướng được. Còn nếu mà thật sự cái nó ở trong nhà 21 ngày mà chị con chỉ cần mở cái chú lăng nghiêm hoặc là chú dược sư này thôi, mỗi ngày 108 nếm con mở 21 ngày không còn cái gì hết. Nhưng ở chung thì bữa nào con lòng ráng là chơi với bản tình con mở con biết liền. Rồi vậy là chắc chắn rồi. Tay rồi còn gì nữa không? Tôi có một cô gái mà lại đi ngồi đây, bà mẹ ở Sài Gòn nói chút 3 giờ đi, tôi trả lời cô đó. Có tờ giấy viết chưa thiền tâm? Cô viết chưa?
Dạ Phật, dạ con có câu hỏi, con muốn hỏi thầy. Con có người quen đó thầy, họ có gia đình, họ có hai đứa con đó. Thì bình thường hai đứa con nó không có sao hết, là đến khi họ mua một cái căn nhà mới, xong họ qua cái căn nhà này, cái họ sống đằng sau như có rừng gì đó, họ mới chặt cây. Thì cái đứa bé, hai cái đứa lớn, mấy đứa con của họ đó, thì bây giờ đó, cái đứa con lớn đó, nó không có học hành gì được nữa hết á. Mà rồi nó cứ nghe cái tiếng ở bên tai.
Bên lỗ tai.
Dạ, bên lỗ tai nói đó đó. Mà rồi cái nó cứ, như là nó cứ tay nó muốn chết đó.
Rồi.
Còn cái đứa em nó bây giờ không biết là có bị bệnh hay không, nhưng mà nó cũng làm như vậy nữa. Rồi còn cái thằng con trai á, thì là hình như nó cũng bị, nó có pop lên. Tức là từ ngày qua cái nhà đó thì nó có pop lên.
Nó tuổi gì? Con không biết tuổi đâu. Cái hai đứa con trai bao nhiêu tuổi, lớn tuổi
đứa con trai hình như con đang nghĩ là nó độ chừng 5-6 tuổi
rồi,
còn cái đứa con gái đó thì như là ở chừng 10 mấy tuổi
rồi.
Dạ.
Có nhà phía sau nó có mua có một cái bạc cái rừng gì, nó có chặt cây người ta phải không, nó có phá cây.
Cây
rất là đơn giản thôi. Một hôm tăng đoàn của Đức Phật vào trong một cái khu rừng ở Koh Samui để mà vào ba mùa hạ, thì các thầy tỳ kheo mới bắt đầu chặt cây để mà làm cái chòi, cái thách. Thì khi các thầy tỳ kheo chặt cây, tỉa cái cây đó, thì quý vị biết đầu tiên các thầy tỳ kheo lại là ngồi ở đó, thì trên đó đều có những vị chư thiên và thọ thần và ma quỷ họ ở, thì kêu là thọ là cây mà thần cây họ ở. Thì các thầy về đó đó, thì các thầy mà có giới đức đó, thì các thầy vừa lên một cái đó, là chư thiên lại là mấy con, mấy cái người thọ thần họ bỏ họ đi hết, họ chạy xuống họ trở thành không lét. Còn những thầy tỳ kheo mà giống như sư phụ mà coi như phàm tăng mà không có phước đức gì hết á, thì lại đó đó là họ không sợ. Thì những cái gì mà họ thành cái tên đó là họ chuẩn bị tối nay là họ sẽ làm để mà họ đánh, là có mấy chú tiểu là cũng bị đánh là làm cho bệnh hoạn. Thì khi đó ngày một Kiền Liên, ngày có thần thông, ngày mới nói Phật, các vị thánh tăng mà lại các gốc cây thì các họ thần họ đi họ không dám đụng gì hết, tại vì các vị nó có bao nhiêu chư thiên hộ. Còn có một số phàm tăng mới xuất gia và mấy chú giữ sa di thì các vị họ thần tối nay họ sẽ làm cây gãi, và khi đó mấy chú tiểu là ngủ dưới này thì họ sẽ làm dông và họ cho cây khô rớt xuống là đè chết. Thành ra Phật mới sai một Kiền Liên lại nói là nói ngay các thầy phải dời ngay cái rừng đó ngay. Và khi đó mấy thầy chưa có thần thông á thì không thấy, là lúc đó Phật mới đi từ tỉnh xá, rồi nó được Phật dùng cái thần lực Phật điểm một cái cho thấy trên các ngôi cái cây đều có các loài quỷ thần ở hết. Thì Phật mới nói thế này: này các vị thần, quý vị mà giết một cái chú sa di rồi đó, mấy vị đọa vô lượng kiếp, mà đồng thời quý vị gieo một cái tiền lệ là từ nay đệ tử Phật đến thì các cái vị mà ác thần họ sẽ tha hồ, họ xô cây cho giết các vị thầy tỳ kheo. Từ nay Như Lai ra lệnh các tỳ kheo khi đến một khu rừng nào muốn chặt cây hay muốn lấy cây gì ở thì phải viết một tờ giấy và đứng khấn nguyện: tôi 7 ngày nữa tôi sẽ sử dụng cái cây này, xin quý vị đi cây khác. Hoặc là không có như vậy thì phải làm một cái nhà nhỏ, cất một cái nhà nhỏ rồi mời họ qua cái nhà đó họ ở, rồi mình mới chiếm được cái cây đó. Bằng chứng là cái nhà này đang hạnh phúc mua vào cái nhà mới thì bắt đầu chặt cây của người ta. Mà quý vị thấy đứa nhỏ 5 tuổi là cái đứa nhỏ mà nó sẽ dễ dàng nó bị các vị mà trên kia làm nói nước. Thành cách duy nhất á, mày chặt cây tao thì tao sẽ cho chặt tay chân con mày. Thành cái vị thần đó, thần cây họ làm suối cái đứa nhỏ tự tử, suối cái đứa nhỏ là bệnh hoạn ở trong nhà, đủ thứ chuyện hư hao nổi lên. Bây giờ lỡ chặt rồi đó thì nếu kêu họ đó làm một cái nhà, kêu người ta làm cái nhà nhỏ thôi, đóng đóng gỗ làm nhã làm hoàng, rồi làm một cái mâm cơm, làm một cái mâm cơm, thứ nhất là cúng thổ thần đất đai, cái thứ hai là cúng thọ thần, cái thứ ba giái chúng tôi tên gì đó, họ gì đó, giờ ở đây mộ phạm gì, đất đây là đất của quý vị, chúng tôi đến sau người phạm bất thì không biết, lỡ phạm những gì nào thì bây giờ tôi làm lại một cái nhà nhỏ thôi, để khu vực nhân rừng để cho quý vị ở, rồi chúng tôi sẽ mua bông hoa trà quả tôi tạ. Quý vị làm như vậy cho tôi 3 ngày, cúng 3 mâm đàng hoàng, giái, quá giải, và xin từ nay không có dám làm những chuyện đó, hết bệnh ngay. Ai còn có hỏi gì nữa không? Cái cô gì cũng hỏi nãy thôi. Rồi cho cô này đi.
Nam mô A Di Đà Phật, con kính đại chúng. Con có một câu hỏi là cách đây hồi năm 1999, tức là trước năm 2000, thì con đi theo một ông thầy. Chắc thầy cũng biết ông thầy này là Lương Minh Đáng, vậy thì
dạ, thiền.
Là ông chuyên môn mở luân xa,
nhân điện, nhân điện.
Cơ thể mình đó, mở, ông mở 6 cái luân xa và ông dạy như vậy cũng 10 năm, thì bây giờ thì ông mất rồi. Học trò ông cũng vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì con muốn hỏi là những người học trò mà mở luân xa với một vị thầy không có tu hành, hoặc là những người học trò không có đạo đức, thì ảnh hưởng như thế nào thưa thầy?
Mà những người theo ông Đáng đó là ông những vấn đề mà nhân điện,
yeah.
Ông mở lương xa rồi ông trị bệnh. Mà quý vị thấy rõ vấn đề trị bệnh này nó giống như là cho tay trái lấy tay phải vậy thôi, chứ nó không có hết hẳn đâu.
Bệnh trị bệnh cũng rất là hay,
yeah.
Nhiều người mở lương xa rồi họ cũng có những cái huệ,
yeah.
Họ nói về đạo cũng rất là hay, nhưng mà cái họ không có tu gì hết trơn á, họ tham sân si ghê lắm.
Cái lương xa tôi nói cho cô nghe, một cái người vào đại học mà phải do cái sức học của mình phải qua các kỳ thi, rồi quý vị học 7-8 năm bác sĩ, đúng chứ gì, phải qua cái basketball mới ra lấy cái license mở phòng bác sĩ, phải không quý vị? Thì cái người đó ra trị bệnh sẽ hết, mà cái người đó đã có đạo đức rồi, họ trị bệnh không có bị phạm bậy. Mà một cái người đó không có học gì hết mà lại tôi lại đó, tôi cấp cho 6 cái chứng chỉ rồi đó, là tôi cấp cho cái bằng bác sĩ, thì quý vị có dám vô cái người đó không? Thì mỗi lần sai cũng vậy. Cái người ta tu hành mấy chục năm ở trên núi tuyết, người ta thiền định, người ta hết tham sân si, rồi người ta mới mở luân xa. Bởi vì Đức Phật chủ trương rằng không cho có thần thông trước khi mà hết tham sân si. Vì một ông thầy đó mà chưa hết tham sân si mà mở thần thông á, thì cái ông thầy đó sẽ là tà đạo. Thí dụ như bây giờ tôi chưa hết tham sân si mà hòa thượng mở luân xa cho tôi, thì tôi sẽ dùng cái biết của tôi, cái thần thông của tôi để tôi lại tôi làm tiền, tôi làm đủ thứ trò hết. Chẳng hạn như tôi xem vào chuyện gia đình mà, chẳng hạn như tôi không có rừng xa mà tôi mở ra nãy cặp vợ chồng đó, đó thì tôi nói con lên đây nha, vô đây nha, thầy cho con cái bùa này nha, con canh chồng con ngủ nha, con giấu ở trong đó rồi con cho nó, rồi con đổ nước cho nó uống nha. Tôi xúi như vậy thì tôi làm con thấy hay quá, nghe chỉ là hết. Nhưng mà đó là tôi là tà đạo. Mà khi mà người mà đã có trí huệ rồi không dùng cái đó, mà dùng người đó tự cởi trói họ cho thầy, không dùng tà thực để cởi trói họ, có hiểu thầy nói không? Thì hai cái lực nó khác nhau. Khi mà mở sáu cái đường xa rồi đó, cái người đó hầu như đó là họ giống như là những gì mà tu chứng thiền vậy đó. Mà do cái ông này ông mở ra, ông mở ra mà người này tham sân si còn đầy đủ, thì một thời gian sau đó những người theo đó gia đình tan nát hết, vợ chồng ly dị, rồi những cái chuyện tại vì họ không control được. Rồi khi mà mình mở như vậy đó, mình thấy được chư thiên, mình thấy được người âm, thì như vậy những cái phần tử đó, mình chưa đủ đạo lực làm thầy những cái thành phần đó, cũng như thầy chưa đủ võ công mà thầy làm thầy vô đảng, mà thầy lại thông nhận rất nhiều đệ tử vô đảng, thành vô tình thầy lại bị cái tụi vô đảng đó nó control, nó xíu bậy xíu bạ. Thành nên giờ mình nhờ có những cái luân xa này mà mình bảo vệ, mình không bị những cái từ trường của những người âm họ làm cho mình xấu. Quý vị để ý coi, còn những người bị nhập vào họ xanh, họ tím, xanh ngày ba bốn sắc mặt gì hết. Thành cái luân xa này là một cái tà đạo đối với Đức Phật. Tại vì cái người này chưa có đủ khả năng, còn tham sân si, mà lại đi mở cái luân xa cho người ta. Mở luân xa cho người ta thì người ta có khả năng phát huệ. Phát huệ này không phải là do tu, mà phát huệ này là kêu là nghiệp mà có. Tôi thí dụ bây giờ con chó, nó có thể hưởng xuyên qua dưới đất có bao nhiêu ký xì ke. Con chó có thể xuyên qua cái xe, nó có thể biết trong đó có ác phiện có quý vị. Nhưng mà nó đâu có tu đâu, đó là cái nghiệp của nó. Để mà nó, nếu mà nó không được người nuôi thì nó biết đâu có con vật nó đào ăn. Thì cái mở luân xa này cũng vậy đó. Cái vị này chưa có đủ khả năng để nhìn xuyên qua đó, biết được đó. Nhưng mà do cái nghiệp của ông này nó tu, rồi một cái lực của ma dương nữa. Khi mở luân xa nó có một cái lực hộ của ma dương. Ma dương nó thích cái đó, nó hộ cái đó, để nó làm người ta đi theo cái đường mê cái thần thông, mê cái này mở huệ, mở đồ này kia, để mà nói như này kia. Thành nó làm cho người ta coi như, nhưng mà sáng này những cái chuyện mà nó linh yếm ở đó, hoặc là hôm qua có ông này ông nói là ông thấy cảnh Phật, thấy hầu quan Phật, như là ông Thiện Pháp này nè. Nhưng mà nếu mà ổng mà kẹt vào cái cảnh giới đó, ổng cũng là tà nữa. Mình biết mình thấy được cảnh Phật, mình thấy được những cảnh chư thiên, mình thấy được cái đó, nhưng mà thấy là biết vậy thôi, chứ không có mà bám vào đó. Mà bám vào thấy ông niệm Phật, ông thấy đất vàng, ông thấy Phật A Di Đà, ông thấy ông lên những cõi trời, ông thấy người ta nói ông đã từng tu bảy kiếp và sáu kiếp đồng hòa thượng rồi. Cái đó là thấy như vậy biết gì thôi, nhưng mà không dính vào đó, mà thấy đó mà ngã mạng là rơi vào trong ma đạo liền. Thành ra cái mở đường xa này những người đó sau này khó lắm. Những người mà đã mở đường xa rồi đó, sau này đó mà nó không có được vị thầy trí huệ mở dạy đó, khi họ lâm chung á, lúc họ hấp hối đó, là tất cả những cái gì mà trong kinh Địa Tạng mà nói đó, những cái gì mà nói chúng lâm chung họ hiện làm người thân để là kéo đi đó, hoặc là hiện làm chư thiên vũ mà vào đường ác á, mấy người đó đi vào ác đạo hết trời luôn. Đi vào ác đạo rất là dễ. Mà khi tụi con mở đường xa như vậy rồi đó, khó làm phô qua lắm, không làm phô qua cho tụi con được luôn. Tại vì tụi con chưa mở đường xa, sử dụng sư phụ phải sử dụng phô qua để kéo tụi con được, hiểu chưa thưa quý vị? Tại vì khi mà tụi con mở sáu cái đường xa đó rồi đó, thầy không có thể mà sáu cái tay để mà kéo tụi con được luôn. Mà sáu cái đường xa đó là sáu cái đường xa để đi vào lục đạo luân hồi đó. Mà chúng ta chỉ mở cái linh xa đi về các cõi Phật thôi. Mà hiện giờ họ mở 6 cái cho con, là tụi con bị mở cửa của lục đạo luân hồi. Giờ chỉ có tu huệ. Dạ. Mà cái người này bây giờ nếu mà tu theo trí huệ đó, nghe kinh điển này thừa trí huệ, thì cái người này chứng lục thông rất là lẹ. Tụi con mà tu thiền mà đã mở luân xa rồi, thì tụi con cũng giống như là đại khái là như vậy, là tụi con học neo mà không có qua lý thuyết vậy. Tụi con bây giờ đã khó mà làm dạy làm hết rồi, nhưng mà tôi bây giờ dạy chưa lý thuyết nữa. Thì những người nào đã mở sáu cái đường xa thì phải ráng học kinh điển đại thừa của Phật, gặp thiền sư chánh tông như Hòa Thượng Thanh Từ, hay là những cái thiền mà đàng hoàng, thiền minh sát, thì người ta giúp cho tụi con, các sư mà bên Thái Lan mà tu chân chính đó, họ dạy thiền, thì tụi con sử dụng sáu cái đường xa mở đó, thì tụi con tu rất là lẹ, và tụi con đắc chính đắc thần thông rất là lẹ. Còn tụi con chưa hết tham sân si mà tụi con mở cái nó, là tụi con mở cửa lục đạo luân hồi. Ngay cả cái gì siêu Tây Tạng mà biết gì phô qua cũng không cứu con được nữa. Nhưng phải tu, nhưng mà không có đường cứu là ngay bây giờ tụi con chỉ tu pháp môn niệm Phật thôi. với pháp môn niệm Phật thì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm bảo vệ cho sáu cái linh xa nó không bị những cái thành phần xấu nó dẫn đến khi phúc cần thử nghiệm. Tại vì nhà con có 7 cái cửa mà con đã mở 6 cái cửa rồi. 6 cái cửa đã mở.
Tức là không tốt đó.
Mình chưa có đủ đạo lực cái nhà mình. Mình chưa đủ quyền lực để ăn trộm vô mà mình dám mở cửa. Coi như tụi con ở cái vùng mà coi như không an ninh mà tụi con chơi, tụi con ở cái Ốc Linh và Bà Lô A Tô. Mà tụi con chơi mở hết 6 cái cửa. Yeah. Hiểu thầy nói gì không? Yeah. Đó. Thành nên thành phần nào nó cũng đến gần chứ không được hết. Yeah. Thành ra rất là nguy hiểm, lúc làm chung rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ có pháp môn niệm Phật và con tụng chú Lăng Nghiêm cho thầy đi. Con tụng chú Lăng Nghiêm mà con trì niên mật thì lúc làm chung con sẽ không bị 6 thành phần đó. Mà khi mà như vậy đó, người như vậy nếu mà con không được về thầy không có, con tụng chú Lăng Nghiêm thì lúc đó, đó thầy cũng không có đụng vào người con mà sử dụng phô qua. Mà lúc đó hoàn toàn khai thị bằng cái trí huệ. Người như vậy là chỉ lấy kim kim cang mà khai thị để đưa con đi thôi. Sử dụng kinh kim cang để mà đưa cái người đó về cái Phật thôi, không sử dụng phô qua thì con nó mở hết rồi. Và lúc đó là con sẽ mở, mà nói mà con mở một cái là khi mà con chết cái thân trung ấm sẽ đi thẳng lên các cõi Phật rất là cao, vì con nó mở sẵn rồi, con đi cái ào lên. Cái gì? Được.
Dạ, thưa thầy, thì trong cái một khoảng thời gian cách đây cũng 7 năm, con ý thức được cái chuyện đó, con rất là lo lắng, thì con mới đi tìm một ông thầy về mật tông, tức là thầy Hải Quang.
Thầy gì?
Thầy Hải Quang, thầy về mật tông.
Thầy tịch rồi.
Dạ, thầy tịch rồi, thầy ở chùa Pháp Hòa. Thì thầy quy cho con, lấy cho con một cái pháp danh hiện thời, bây giờ con có một cái pháp danh của thầy Hải Quang. Thì thầy chỉ cho con cái cách trì chú và đóng những cái cửa đó lại. Yeah. Thì thầy nói cứ làm như vậy đi, không có xa mình mà mở rất là nguy hiểm như thầy nói. Yeah. Là ma cái rồi nhập vô tu hành gì hết. Thì thầy chỉ con là cái cách để đóng lại hết đi đó. Mà con cũng cố gắng con làm một thời gian, thì thầy mất rồi thì con không có theo phương pháp nữa đó nữa. Thì hiện thời bây giờ thì tụi con chỉ có niệm Phật thôi. Thì thầy nói như vậy thì bây giờ bắt đầu về hai vợ chồng con sẽ tụng chú Lăng Nghiêm trở lại.
Con sử dụng năm đệ Lăng Nghiêm. Con tụng chừng nào mà con thuộc năm đệ Lăng Nghiêm đó thì con đóng được năm cái luân xa. Và cái cuối cùng khi thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi đó thì con bỏ ra cho thầy 90 ngày. Mỗi một ngày con tụng coi như là 108 biến tâm chú. Tâm chú Lăng Nghiêm á, tức là khi mà tụng được, khi con thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi á, thì con tụng là con đóng được năm cái lương xa, rồi con tụng cái tâm chú. Cái tâm chú đó trong 90 ngày, đơn giản mỗi ngày 108 thôi. Thì cái tâm chú đó nó sẽ đóng cái lương xa cái trên này cho con. Thì cái đó là con là coi như hoàn tất. Tại vì đúng rồi đó, con tập thầy Hải Quang thì ông dạy cái mật tông mỗi người có một cách dạy. Nhưng mà con đã có thời gian con sử dụng, bây giờ con tiếp tục sử dụng chú Lăng Nghiêm để đóng lại những cái luân xa đó. Thì con cứ tụng để con đứng trước giá trước vào thượng thiên hóa, con nói xin ngài cho con đóng những cái luân xa. Mà một thượng thiên hóa là ngài Xỉn Dương, thần chú Lăng Nghiêm còn là coi như là ngài đó, người đó vẫn còn Phật pháp. Thì con cứ đến với thầy đi, thì đó là con cứ tụng thuộc năm, tụng chừng nào con thuộc đó là con đã đóng được năm cái luân xa rồi, không cần biết rồi sau đó con gặp thầy. Nè. Rồi cái cô kia cũng về rồi, biết không? Nãy có cái cô về, cô nói 3 giờ cô đi, có giấy gì không?
Đi mất tiêu ra ngoài, em thấy.
Dạ. Có về thôi, tại vì cô muốn hỏi.
Cô về báo, cô nói.
Gì?
Dạ, sư phụ, cô bữa nay cô ở đây không kịp, và phải về dưới xe đây rồi.
Dạ thôi, dạ thôi. Còn có câu hỏi gì nữa không?
Đi cô ngoài báo.
Cô ngoài báo hỏi cái gì?
Con té ở nhà hay là té trong làng?
Trên xe,
ở trên xe, ở giờ con sinh là vô đây 3 tháng. Dạ. Thì thành ra bây hỏi sư phụ hôn giải giùm cho con. Nó làm như giả đò vậy. Nó hết cái này cái nó đau qua kia. Giờ con mua thuốc uống nó hết đi vòng hoài.
À, lúc này còn có đi khám bệnh Medicare rồi gửi về lấy thuốc giả cho Việt Nam chưa còn không?
Dạ tôi đâu có cho ai. Lấy đủ uống.
Lấy đủ uống là đâu gửi về bên kia chút đỉnh là phước phải không?
Dạ không có sư phụ.
Cái mặt con bánh mông lắm thành ra bệnh đó hả? Tại vì bữa trước tôi nghe có bà kia bà nói con có cái bà cụ nào trên làng mà nó nhỏ con. Bà dạy con á, bà đi vô chùa làng Di Đà ở đi. Cái bà kêu ấy, tôi đâu có tiền đâu ở, nó không có đâu, mình cứ vô mình xin mình bộ mình ở và bữa mình tu cái mình ở thì khỏi tốn tiền ở nhà đi, nó như tôi vậy đó, mình khỏi tốn tiền không, mà bệnh hoạn có sư phụ lo nữa mà khỏi có tốn mười mấy ngàn gì hết, thành hơi bánh ngôn chút, thành ra mà hơi chỉ cho sống lại một chút. Mấy ngày nay có giờ có tụng chú Dược Sư không?
Dạ tôi có.
Có hả? Dạ. Rồi bây giờ thành thật khai báo đi. Người lâu nay còn mánh mông gì nữa không? Bây giờ đi tu mà có gửi tiền về cho con không?
Dạ tôi không.
Sẽ không, mấy tháng nay không có gửi hả?
Dạ, lâu lắm rồi con đâu có gửi. Con trả nè, trả tiền nhà ở bển giờ ngoài Antena.
Tức là còn thuê cái nhà ở bển hả?
Dạ thưa còn, thành ra mới hỏi sư phụ.
8 tháng mấy trăm?
Dạ thưa không ở thì trả 200.
Dạ rồi. Dạ. Thì hôm nay 3 tháng nay ở đâu có tặng có 200 phải không?
Dạ.
Rồi mình lãnh lương tháng được 900 mấy phải không?
Dạ thưa có 800
mấy. 800 mấy vậy còn 600 mấy xài cái gì?
Mua thuốc uống.
Mua thuốc gì? Thuốc gì?
Thuốc của Hoa Đà Cảnh Thiên đó sư phụ.
Hoa Đà Cảnh Thiên là trị bệnh gì?
Bệnh lão quá.
Bệnh lão quá muốn khỏe mà không già. Tôi nói cho cô nghe, tại vì cô đã già rồi mà còn tham. Bởi đây hôm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ thưa 18 tuổi.
81 tuổi. 81 tuổi mà muốn còn là cải đảo hoàng đồng. Thì cái tuổi cô đó là đâu có kinh, mà uống sao nó có kinh thì nó nhức đầu đó. Đúng rồi, cái chịu này triệu chứng sắp tắt kinh. Tại sao tôi biết? Tại sao thầy Kiến Châu là thầy chuyên môn trị về cái bệnh mà người ta sắp tắt kinh đó là thầy Kiến Châu trị bệnh. Thành ra là tôi nghe cô chỉ cái chuyện đó tự nhiên ban ngày nó muốn nóng, rồi nó muốn lạnh, phải không? Tại vì người ta đó 40 mấy tuổi đó, hay là 45-50 tuổi ta uống cái hoa đà để mà cải đảo hoàng đồng. Đủ 81 tuổi uống vô thì nó có kinh không được mà nó làm kinh giật.
Dạ nhà sư phụ giải dùm cho con.
Rồi chúng tôi giải đưa thử tôi uống thử cho tôi có kinh không. Đến cái giỡn thôi, chúng tôi chỉ cho nha. Thôi giờ cải đảo hoàn đồng chi 81 tuổi rồi rồi. Dạ, chấp nhận già rồi.
Không có mong cải đâu.
Sao uống thuốc cái gì, thuốc cái tên vậy?
Vì nó muốn khỏe mạnh, nên con muốn mận gì, con thích con mận. Con này nó quải quá giờ.
81 rồi còn gì nữa.
Đi lại được 2 ngày tâm bộ nhất bái, cái ngày thứ 3.
Quải quá.
Rồi. Tôi bây giờ đó, tôi có hai cái hũ thuốc bổ mà của bên Nhật Bổ nó cho tôi. Mà thật ra tôi cũng chả có cần, tại tôi đã mập rồi, tròn rồi tôi không cần nữa. Thì chút nữa là tôi cho cô hai cái bịch tối của Lục Mỹ Xuyên, gia đình Mỹ Xuyên tặng tôi. Cái thuốc đó uống bổ là sao con? Dạ, mệt mỏi cửa bà này uống được không con? Uống là bao lâu có kinh?
sư phụ nói hôm bữa ở bên gì đó là
lo sư phụ chị cho là nó dở chơi cho vui, tại vì quý vị tôi với thầy được cái chấp vào danh nghe
tương tự.
Bây giờ hỏi cái này kêu là cái gì? Cúng kinh.
Dạ.
Và cái chữ kinh kia nó có khác gì không quý vị? Ý tôi nói là uống chừng nào có kinh là uống chừng nào mà có kinh điển ở trong đầu người đó. Đồ dơ không à. Còn là cái đầu
đại thương rồi đó.
Sư phụ có cho con vô đây ở
cho đó thôi. Bây giờ đó lên đây nè, cô lên đây tôi chỉ cho hết liền, lấy cho bác sư chỉ nè. Bên đây sư chỉ là hết liền, không có cần gì lâu, tôi chỉ cho quý vị. Quý vị muốn coi cái thần lực mà thượng tiêu quá không? Muốn coi không? Muốn coi là chị hết liền không? Đây nè, lấy cúng kinh đây, cái này cúng kinh rõ ràng nè. Đội lên đầu nghe không? Con tên gì? Đưa bên đôi rồi đó. Con tên gì?
Ngô Thị Quý, pháp danh là Huệ Báo.
Huệ Báo là chuyên môn báo đời sư phụ phải không?
Không dám.
Rồi, mấy đời chồng, mấy đứa con?
Dạ thưa, có một đời ba đứa mà chết đứa hôm tháng 8 giờ sư phụ.
Dạ rồi tại sao mà đi Mỹ được đây?
Thì ở đó con làm sở Mỹ đó sư phụ.
Rồi tại sao không biết tiếng Mỹ mà đi Mỹ?
Thì con làm... Nó thương làm cho quân đội đó.
Nhưng mà ít ra cũng phải biết về con tiếng Mỹ chỗ tài tôi nghe coi con nó thành công, con tiếng Mỹ nghe.
Dạ thì nó vô rồi không biết cái nó cho đi học.
Rồi con nói sao, biểu diễn cho con nghe.
Đi học cái rồi nó dạy con buổi sáng buổi trưa nói làm sao.
Rồi nói con sao, con nói con. Dạ. Cái gì mà beautiful lấy đi anh mà xem gì nó cũng nói nghe.
Good morning, how are you today?
Rồi sao nữa?
Rồi sao cái tôi vô tôi chào nó, good morning, who are you today?
Who are you today đó?
Đó, giờ nó hỏi what you say vậy? Tôi nói I am say before you pick for me. Pick for me, how are you, who are you, you know?
Giờ
qua làm tổng đài trong mình cũng vậy.
Thời đó chị thấy mới làm tổng đài điện thoại vậy?
Năm mươi mấy cô mà con ấp ra tắm.
Năm mươi mấy cô mà chỉ chọn được mình cô.
Rồi con là thấy cái cô đó có chồng Mỹ.
Dạ, đâu thế.
Thấy. Rồi vô thấy nó làm thường cái con nhào lên con làm. Thế nó cho con đi về ca sao hoài. Cứ 5 giờ mấy cô kia cứ 4 giờ đi về.
Nói lại ban đêm.
Cái tôi hỏi nó thì tại sao mà mày về sớm. Nên má không hỏi nó. Con làm 8 giờ thì 4 giờ con về, má làm 9 giờ thì 5 giờ chiều mới về. Thì tôi hỏi nó, nói tại sao hôm qua tao làm work time, day time, today I work day time. Giờ you kiếm mà mì, every day work day time, why? Cái nó nói you on girl, you know. Tôi nói neo rồi, on gơ, chân gơ, xem vô đó.
On gơ, chân gơ, xem. Quay mà on gơ, chân gơ, xem mà này nó út xuống là cải tạo hoạt động.
Dạ, con nói vậy cái rồi. Thế nó bắt rồi sao cái máy đi sang nghỉ trên áp, cái nó bắt con quét. Mấy đứa kia quét hết tới chừng còn quét. Mấy tại sao người ta làm, mày cũng làm. Tôi nói mày trả tao cái chốt quét nhà đi, tao làm. Trời, rồi cái nó nói nó kêu phòng nhân viên vô nó trả tôi về ngoài phòng nhân viên nó ký giấy biểu phòng nhân viên kêu tôi ký tên phạt con không ký tôi nói con không có lỗi không có ký đó giờ con nghỉ ở nhà chơi 9 ngày ngày thứ 10 con lợi phòng nhân viên cái ông trưởng phòng nhân viên hỏi mày làm ở đâu tôi nói dạ con làm tổng đài Long Bình
cần có làm không
Phòng 2 hay thứ hai đi vô đó có 6 con chó và có 6 cái lính Mỹ nó giữ vô bây giờ vô làm tổng đài đó thì đầu bo thì red line còn cuối bo thì information
dạ đâu chứ
ai không biết cái địa chỉ điện thoại nhà đó số mấy ở đâu hỏi information thì nó trả lời cho mình biết
rồi. Lúc đó bài với ông Dượng dịch một chỗ không tổng đài ông Dượng dịch lại phải không?
Con làm ở đó đó cũng được 3 năm nữa sư phụ.
Vậy là cô gặp nhà sư vô tiền rồi cô nói về how master
phải không? Dạ. Rồi chừng mà nạp giấy tờ đi hỏi tại sao giờ này mới làm? Tại kỳ đó con vượt biên cái giờ con bị bắt cái mất hộ khẩu.
Dạ.
Nó bôi tên. Sao cái làm lợi nó đòi ăn mấy cây con đâu có tiền.
Dạ mà sao qua đây được.
Rồi sao cái nhờ mấy đứa cháu của họ con cầu ăn cho nó bệnh á.
Dạ.
Nhờ nó làm lợi cho con.
Là cô đi viện qua Mỹ mình cô đó hả?
Dạ.
Mà chỉ cần là ô gơ, dân gơ để xem mày qua Mỹ đó. Đâu có cần học đâu quý vị. Thấy ngon chưa? Dạ. Bây giờ thầy nói bây giờ thầy chỉ là cái này con muốn hết tiền liền không?
Dạ con muốn hết.
Hết liền. Vậy bây giờ thầy nói nha. Dạ. Ngoài đồng bạc thuê nhà bạc phố là trả 200 phải không? Mà nếu mà ở là phải trả mấy trăm, nếu mà con ở là 400 phải không?
Dạ, 300 rồi.
300 phải không? 300 rưỡi. Dạ. Bây giờ nói xong sư phụ nha. Dạ. Giải kiết, giải quan kiết.
Giải kiết.
Hôm nay không trả tiền nhà, đại giải kiết.
Đại kiết.
Con bắt được cái xăm là trung kiết, thượng kiết, hạ kiết, xăm số mấy?
Con không có bắt xăm, tại thấy 80 mấy tuổi rồi.
Không bắt xăm?
Giờ không có bắt xăm, chứ mình cũng biết cái bước của mình cũng...
Bây giờ sư phụ bắt cho con một lá, con xăm vậy nhau.
Ai vậy là không?
Sư phụ bắt lên lắm á. Mà hả, mà trúng một cái là con hết bệnh liền, chịu không?
Dạ.
Cái xăm này từ Nhật bổ qua đó, của Lục Cái Xuyên nó đưa. Cái xăm rằng trung kiếp, tiểu kiếp cũng là kiếp lũy kiếp. Thì bây giờ đó, bữa nay đó, có chủng chú gì đi nữa đó cũng không hết bệnh. Bữa nay thầy tuyên bố cho con ra quản trả cái nhà lại.
Dạ.
Vô đây cho con ở. Dạ. Ở trong một cái phòng. Dạ. Mà cái phòng nào mà của người ta không có thường trú trong này đó, được không? Dạ, dạ. Rồi mình ở mình chỉ đóng điện phòng nhỏ là 80 đồng, được chưa?
Dạ.
Như vậy là 700 tiền là 850, còn dư là 750, được không?
Dạ.
Chỉ tại có 80 đồng thôi, ăn phi ở phi, được chưa?
Dạ, dạ.
Hết bệnh chưa? Hết rồi. Ai chỉ là phần kinh má thôi. Hết bệnh rồi. Bảo đảm lên đúng hết rồi đó. Rồi nhớ nha, trả cái nhà đi. Mỗi tháng 80. Dạ. Mình lãnh là 800 mấy không? Còn lại là coi như 700 mấy. Là hết bệnh liền. Còn bây giờ đó, là coi mỗi tháng phải tốt. Còn là có 300-400 phải không? Là nó bệnh dữ lắm. Rồi lui đi. Thấy tôi đi bệnh lẽ không quý vị? Hết bệnh rồi. Về trả tiền nhà đi, đó thì hồi nó chở ra quẩy là trả nhà đi, thì tôi kiếm phòng cho ở. Đó. Tỷ lệ không quý vị? Quý vị thấy đàn dược sư thì đủ loại bệnh hết.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, chư tăng ni và các bạn đồng tu, dù nghiêm có câu hỏi là đọc cái hòa thượng Tịnh Không hay nói là cái lúc lâm chung đó, mà nếu mà mình á, nếu mình được giảng sanh á, là mình sống mà ra đi, nhưng mà còn có một cái những cái bài giảng khác á, thì nói là lúc mình sống á, là mình đang ở trong cái giấc mộng, và khi mình chết á, lúc mà nếu mình chết đó, thì mình sẽ bước qua cái giấc mộng khác nữa. Bởi vậy á, khi mà chết rồi đó thì khó được lâm chung, là tại vì đi theo cái nghiệp thức nó sẽ nổi lên, là mình sẽ thấy là cọp hay là cái núi non hay là cái gì sập sấm sét, và những con cọp, những con thú vật dữ đồ để nó rượt mình, thì cứ lúc đó mình sợ thành ra mình sẽ đi bậy. Mình sẽ núp vô trong những cái hang hốc hay là núi đá hay là cái gì, thì đó là những cái bào thai của thú vật. Thưa thầy, con đã nghe qua chỗ này con rất là sợ. Bởi vì không, nếu mà không có tu được mà thành phiến như cái thầy đó,
thiền pháp.
Dạ, dạ. Hoặc là nếu mà không có tu được tâm định phất tâm của gì đó hay là nhất tâm gì đó, thì khi mà lâm chung mà chết, mình bước vô giấc mộng, khi mình bị nghiệp nó điều khiển, nó làm cho mình kinh sợ mình như vậy, thì cái những cái lúc đó á, thưa thầy, con muốn hỏi thầy là có cái cách nào để mà mình làm cho cái người chết đó, bởi vì con nghĩ nếu á, nếu như mà những người có từng tu tịnh độ, có từng niệm Phật, thì nếu mà mình vẫn tỉnh như cái lúc sống này đó, không ai dạy dột gì mà để đi vô súc sanh ha, đi vô ngạ quỷ ha, đi vô gì hết, tại vì mình đã biết Đức Phật A Di Đà, mình sẽ cầu xin ngài. Nhưng mà con sợ là nếu lúc đó mà giống như cái lời giảng như vậy, mình chết là mình nhập vô giấc mộng khác, bị nghiệp tiêu khiển. Thì cái cách đó như vậy có cách gì để cứu cho những người Phật tử có tu trình độ hay không?
Thầy rất cảm ơn cái câu hỏi của cô này. Rất cảm ơn.
Dạ, thưa Đức Nam Mô A Di Đà Phật.
Cái này nó qua cái lĩnh vực là thân trung ấm. Quý vị để ý rằng những cái người mà sắp chết mà họ bắt đầu họ thấy vậy, họ ngồi như vậy, cái họ nói có một cái người, họ nói cái giống như là họ thấy có người ngồi trong nhà, họ chỉ mình rõ ràng mà mình không thấy gì hết. Rồi có khi họ ngồi họ nói chuyện với ai đó mà mình tưởng như là có một người đó mà mình không thấy gì hết, phải không quý vị? Rồi những người đó, những người đã có người thân thì quý vị đã biết cái chuyện đó đã xảy ra rồi. Thì chúng ta phải thấy thế này, tôi phải đem vấn đề mà thân trung ấm đó ra tôi nói chuyện thì quý vị mới thấy được. Con người khi sắp chết, nếu mà sanh về ác đạo thì chúng ta sẽ có những giấc mộng sau đây. Mộng nha: thân tâm hôn muội như ngủ, ngủ mà không có chiêm bao. Lúc ấy cái ý thức không làm việc, không thể biết được cảnh sở duyên. Lúc đó cái từ trường của mình từ cõi người nó đã hết rồi, mà mình bắt đầu mình đi qua cái cõi ma thì mình bắt đầu mình thấy được người âm, và cho thấy một đứa nhỏ mà khi nó từ lọt là một mẹ, tức là nó từ cái thân trung ấm nó ra, nó từ cái cõi âm nó đều vào trong người, thì đứa nhỏ mới mở ra tới tối là nó thấy được người âm lại đựng, nó khóc dạ đề. Đứa nhỏ càng lớn lần lớn lần thì nó mất đi cái cảnh giới của cõi âm mà nó trở về cõi người, đúng không quý vị? Và người già chúng ta vậy, bắt đầu gần chết thì chúng ta đi lại vào cái cảnh giới, chúng ta đi vào cõi âm. Do đó chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng, lúc sắp chết có vô số loài quỷ thần, họ hiện làm cha mẹ, họ hiện làm chư thiên. Nếu mình chúng tôi tịnh độ, họ hiện làm Phật để dụ mình ra đường ác. Vì trong giấc mộng mình thấy mình mê, mình đi theo liền nè. Mộng là tại vì lúc đó mình còn sống nhưng mà như là mơ rồi đó. Thì bây giờ giả sử như một cái anh đó là ảnh làm cái nghề làm heo, nhưng mà khi ảnh chết á, ảnh sẽ thấy hàng ngày anh đi mua heo và anh đi bắt heo. Thì khi lúc đó trong giấc mơ là thần thức thì nằm mê đây rồi mà sắp chết, trong thời gian mà hospice đó quý vị, có thể một tuần lễ đó, thì anh thấy một cái đàn heo và cái nghiệp ảnh là cái người đi bắt heo, và con heo đó ra lệnh cái người bán heo đó này heo rẻ lắm, thay giọng hàng ngày mua một con heo đó là 1,000 hay 20,000 mà nó bán hơn 1,000, ông ham mê và lòng tham khởi lên và ông đi theo, không giận tới đó. Mà nếu mà ông chụp được con, ông mua con heo đực á, thì ông sẽ đầu thai làm con heo đực, mà ông mua heo cái thì ông nhập thai dòng heo cái. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi cách đây ở Bà Chiểu có một cái, là vào năm 1960 mấy, thì có một cái bà Phật tử mà dẫn vô một đứa bé vô chùa, mà toàn người nó bọc cái tay này, tôi hỏi sao bọc vậy, thì lòi ra là thấy nguyên một cái móng heo, nguyên cái người nó có móng heo, mà trong người nó có những cái đốm là đốm heo. Thì bà vô hỏi bà thượng hành trụ, ai biết bà thượng hành trụ không, ngay ở Bà Chiểu á. Thì bà thượng lúc đó là thầy có về thăm bà thượng hành trụ, thì bà thượng nói rằng hỏi kêu nhỏ lên thì nó không biết gì hết á. Cái hòa thượng nó kêu đứa nhỏ nó vào trong phòng hòa thượng tụng chú, và tụng chú cái kiểu như đi thiếp vậy nè. Hòa thượng hành trụ này giỏi về đi thiếp lắm, ngày trụng một hồi thì lúc đó thầy Kiến Châu cũng có ngồi đó thầy coi, thì nó ngủ, nhỏ nó mơ nó ngủ, nó hỏi là con biết tại sao mà con có cái móng heo không, cái nó nói là lúc đó con bệnh hôn mê và con thấy có 6 cô gái rất là đẹp và rủ con đi chơi. Thì đi chơi tới chỗ đó và con chạy theo 6 cô gái đó, thì tới nhà đó tới cô gái đó cổ dẫn con nhà, con bước vô ngôi nhà đẹp quá và con thấy trong nhà cổ có nuôi 6 con heo đực, và con thì thằng ngày cái nghề của con là nghề đi lái heo và thiến heo, thì cổ tặng cho con một heo đực, thì con chạy theo 6 cô gái là con để con dê, con thấy gái đẹp con dê, nhưng mà con vừa tới nơi thì vừa tặng cho con heo đực, thì con vừa thò thai vô con chụp con heo đực, thì trên này cái vị thầy của con là hòa thượng Long Thiền Huệ Thành, ổng lỡ hộ niệm và ổng để trên tay trên đầu và ổng tụng chú giảng sanh. Và lúc đó hòa thượng kéo con trở về, và hòa thượng lúc đó con thấy là hòa thượng kéo con trở về, thì cái tay con vừa rơi cho con heo đó thì con rút lại, và hòa thượng mới thử thôi đó, hòa thượng tụng cho 180 chú giảng sanh. Và lúc đó hòa thượng nói về cõi người, và sau đó con nhập thai vào ở trong cái gia đình người bác của con, và con đẻ ra là có cái tai này. Sau đó ông đọc cái chú mà triệu về thì đứa nhỏ nó tỉnh không biết gì đấy, thì cho thấy rằng trong trạng thái thôi miên nó nhớ là được tiền kiếp, Trong lúc đó ông Lâm Chung nó thấy sáu cô gái rủ đi đi chơi và tới đó lại nhà vô nó cho con heo, thì nó vừa thay bắt con heo thì nhờ hòa thượng lại chiếc lúc hòa thượng đặt tay hòa thượng tụng chú nó cứu nó được đó quý vị. Thành ra giờ làm sao nữa? Rồi có những người mà đọ vào trong hang, đọ vào địa ngục thì sao? Lúc đó những người mà đang bệnh bị nóng lắm, nóng quá chừng luôn, nhất là những người mà ở xứ nóng hoặc là mùa hè. Chúng ta lên chung vào mùa hè mà chúng ta đang bị bệnh là coi như là chúng ta bị lên cơn sốt rồi chúng ta đứt hơi thở, thì cái thần thức chúng ta vừa thoát ra là cái cảm thấy đầu tiên là chúng ta tìm chỗ nào lạnh để cho nó thỏa mãn cái nóng. Quý vị đang nóng ở sa mạc Arizona hoặc cái chỗ này mà nó nóng, quý vị tìm cái chỗ nào? Quý vị nghĩ tới liền nước đá có không vậy, liền nước mát. Thì lúc đó ở cái địa ngục hàng băng nó rất là lạnh, thì cái thân trung ấm đó nó khi nó xuất ra đó mà nó đi vào địa ngục thì cái đầu nó đi chúi xuống, nó đi chúi và nó đen, nó bay như vậy, nó bằng một đứa nhỏ 6 tuổi. Giờ nó bay trong chớp nhoáng, nó bay xuống ngay cái vùng như là ở bên những cái, nó bay về một quả địa cầu. Quả địa cầu đó có thể nằm trong thái dương hệ chúng ta. Quý vị nhớ rằng trái đất chúng ta là đứng hàng thứ ba, kim tinh, thủy tinh, trái đất, rồi tới quả tinh. Rồi nếu mà ở những cái trái như là sa tình hay là mộc tinh nó xa lắm, thì khi đó ở đó là nó xa mà quả địa cầu mặt trời chúng ta nó xa và đó có nhiều địa ngục hàng băng, thì chúng sanh ở đó là những loài chúng sanh phải sống như là -50 độ F hay là -50 độ C, thì loài chúng sanh nó bay vào đó và trở thành ở đó và không ra được nữa. Và nếu chúng ta sanh vào cái địa ngục mà quả ngục đó, thì trong người nó đang trong cơn lạnh, đang bị sốt lạnh mà chúng ta đứt hơi thì chúng ta tìm cái nóng, thì chúng ta sẽ lũi về cái trái địa cầu mà gần nhất là thủy tinh và kim tinh cách mặt trời mà nó độ nóng 900 độ C, thì nơi đó chúng ta sẽ sanh về trái đất rất gần mặt trời. Và khi chúng ta lên đó chúng ta một cái loại, thì người ta mới nói thế này, khi đó thầy mới hỏi trong kinh thời thầy học đó, thì người ta nói tại sao sống được, có người ta có tứ đại loài người ở quả địa cầu này thì cái khoảng cách không xa mặt trời và không có lạnh quá, thành ra nó có sinh hạ châu đông, do đó chúng ta có đất nước gió lửa. Nhưng mà những loài chúng sanh đó kêu là quá xanh, họ không có đất nước gió lửa mà họ sống trong tâm thức, thành ra họ bị cái nóng mà không chết được. Cái khổ là loài người mình dùng trong lò lửa là chết liền mà đổi kiếp, mà cái loài quá xanh họ có linh thần, họ nóng nhưng mà họ không chết, do đó họ ở trong trái địa cầu đó hàng triệu năm như vậy đó, chứ không phải bắt họ đi hết. Thành bây giờ cái đầu tiên mà thầy muốn cho quý vị thoát cái đó làm sao, phải nhờ cái phước lực. Quý vị tu, quý vị cộng cái phước, quý vị tích lũy phước, quý vị tích lũy với cái kết thiện duyên chứ đừng kết ác duyên với bạn đạo. Mình tạo những thiện duyên đó để chi, khi mình lâm chung mình gặp những cái trợ duyên để mình không có bị coi như là quan gia trái chủ. Quý vị thấy rõ, quý vị coi cái băng mà thiện giải, quý vị thấy rõ chưa? Nếu mà không có được thiện duyên thì ông đã không thể nào mà thoát được cái quả mà ông đi xuống rồi địa ngục hết, ngạ quỷ hết. Thì từ nay cái đầu tiên quý vị sống hàng ngày đó là quý vị đừng dính mắc vào cái cảnh, đối cảnh vô tâm mặc dính thiền. Quý vị thường thường á, quý vị thấy con gái đẹp nhất là ông dượng mà ông chết là ông dễ đọa làm đồ heo là chó lắm đó, hãy ưa dê. Mà trong kinh á, dạ cứ dê là đọa vào heo và chó rõ ràng lắm. Và nếu mà nhẹ thì làm bù câu nguyên hương. Thì chúng ta thí dụ bây giờ cái người đó, đó mà tu bây giờ thấy con gái đẹp không, thấy con gái đẹp không dính mắt, thì ma đó hiện ra cái đẹp mình có đi không? Không đi. Rồi mình thấy ma quỷ mình cũng khởi lòng từ bi, mình cũng thương. Thành ra đó cái đầu tiên mà Đức Phật dạy mình mà muốn tu mà không đi luân hồi là lấy cái lòng từ bi, lòng từ hộ mạng. Tức là khi mình thấy một cái cảnh quái gì lên mình khởi lòng từ bi, những cái người đó đang là cha mẹ nhiều đời mình không có sợ, mà thấy một cái cảnh nóng mình cũng không có sợ, mà thấy cảnh lạnh mình cũng sợ, thấy ảo cảnh mình cũng không sợ. Mình tập ngay bây giờ mình thấy như hồi hôm này đó là ông nhận nói là ông đi ngang cái máy điện ông cũng vẫn là nghe tiếng niệm Phật, phải không con? Và ông đi xuống nhà bếp nghe mấy bà già chỉ lộn ông cũng nghe là tiếng niệm Phật. Thì ông thấy con heo hiện ra, ma quỷ nó hiện con heo ông cũng thấy niệm Phật, hiện cô gái ông cũng niệm Phật, đúng không con? Thì là con lúc nào con tỉnh thức trong đó, bây giờ mình tập lần mình không bị chạy theo âm thanh và sắc tướng. Cái gì mà có âm thanh và sắc tướng là giai thị hư vọng. Thành ra cái người đó, địa ngục nó có hai loại, một cái là thế giới địa ngục và một cái là cảnh giới địa ngục. Cái thế giới địa ngục là gì? Những người đang ở tù trong tiểu bang của state, nhà tù liên bang, những người đang bị nhốt kêu là thế giới địa ngục. Và cảnh giới địa ngục là những người mà hai vợ chồng mà tụi nó đang gây gỗ nhau đó mà nó không có hòa thuận đó là kêu là cảnh giới địa ngục. Ở trong cõi người mà chồng vợ nhỏ, vợ cờ bạc rồi con cái bệnh hoạn, có phải là ở trong một thế giới địa ngục trần gian không quý vị? Mà cảnh giới địa ngục là gì? Là cái cảnh giới là do tâm chúng ta tưởng ra thôi. Một người bệnh nằm cũng trên một cái giường, 1000 người trong một cái giường, có phải là cảnh giới không quý vị? Thấy không? Hoặc là quỷ, hoặc là thần, ai mang tội cũng đều đọa vô đó hết. Một ngày một đêm, 100 lần sống, 100 lần chết, quý vị nghĩ làm sao mà? Một ngày một đêm, 1 vạn lần chết, 1 vạn lần sống. Mạng đâu vậy? Có phải là những cái tư tưởng của chúng ta đau khổ từng cái vọng tưởng chúng ta? Một ngày một đêm chúng ta bao nhiêu vọng tưởng? Một người mà bị chồng phụ bạc, con xì ke, hoặc là con chết để chết. Một ngày một đêm chúng ta bị cái cảnh đau khổ nó rộn đi lộn lại trong tâm ta, 100 lần chết, 100 lần sống hay không? Phải không? Thành đọc kinh Địa Tạng chúng ta phải hiểu rằng cái cảnh giới địa ngục, mà quý vị thấy rõ, người mà muốn thoát cảnh giới địa ngục chỉ cần mở cái tâm là lên liền. Thành đầu tiên chúng ta phải dạy ngay giờ tất cả đều là quyển hết, quyển cảnh hết, những cái quyển nó cảnh xảy ra. Bởi vì người tu thiền, người tu tỉnh độ cũng vậy, khi lâm chung thấy Phật A Di Đà lại thì cũng biết là Phật, mà thấy ma lại cũng là thấy là ma. Trong nhà thiền gọi là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Giết Phật là sao? Để rồi như con thiên ma ba tầng nó giả ra Đức Phật Thích Ca mà ngài tổ U Ba Cách Đa chúng ta phải lại, phải không quý vị? Thành ra vì ngài còn bám vào âm thanh sắc tướng một vị tổ chứ A La Hán, mà con thiên ma ba tầng để thử mình. Ngài nói nhà ngươi hồi đó sanh nhồng thời với Phật, nó dạ con hồi Phật thành đạo là con phá Phật á, bây giờ con quy y với tổ rồi, nhà ngươi hiện ra Phật Thích Ca cho ta coi, vì nhà ngươi biết rõ vậy mà nó hiện ra mà ngài còn lễ thì mình là cái gì? Thành cái đầu tiên là người tu thiền gặp Phật giết Phật, người tu tịnh độ gặp Phật đừng có đánh đuối vào Phật, mà gặp ma cũng đừng sợ ma. Thì cái đó nó đưa vào trong cái bộ kinh Pháp Đảo Đàm Kinh, bình tĩnh mặc hết các duyên. Cái người tu tịnh độ chỉ có gieo duyên niệm Phật, cái người ngoài đời ở trong tu thiền thì mặc hết các duyên, nhưng mà đối với tu tịnh độ là chúng ta dựa vào cái duyên niệm Phật, nhớ nha. Tu thiền mà không về tịnh độ, thầy nói luận tổ đó là mặc hết các duyên, cái ngày về cõi niết bàn ngày không về tịnh độ. Này tưởng tổ Huệ Minh, không nghĩ thiện không nghĩ ác, mặc hết các duyên. Cái gì là cái chân tâm của ông? Bây giờ quý vị nghĩ là coi, ngồi yên lặng mặc hết các chữ, không nghĩ cái chuyện làm phước, không nghĩ cái chuyện làm trời. Chúng ta chỉ có một bầu trời trong thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta không có một gì hết. Chúng ta thấy lỗ đàm, cái này chỉ là một cái bóng đèn để cho chúng ta giá, nó gột hết cái thật sự hiểu biết của chúng ta. Quý vị thấy quý vị thần thông từ đâu mà có? Những người làm trong hệ thống Google, những người làm trong hệ thống Microsoft có phải là thần thông không quý vị? Quý vị vừa xài cái iPhone 6 có phải là thần thông không quý vị? Ngày xưa người ta nói sau này là chư thiên đã có thần thông ngũ nhãn lục thông. Thật ra bây giờ quý vị đang là trở thành một bộ phận của cõi trời tứ thiên dương rồi đó quý vị. Cách đây 100 năm thì loài người là loài người, nhưng mà hiện tại thế kỷ 21 này, loài người, quý vị bật cái iPhone bên đây, bên kia bật iPhone, từ đây bên đó nói chuyện nhau được không quý vị? Thấy được không quý vị? Cần bao lâu quý vị? Bật lên là có liền. Có phải là thần thông không quý vị? Hả? Quý vị có thiên nhĩ thông chưa? Bắt cái điện thoại lên, nói từ đây bên Nhật nghe được không? Nói từ Việt Nam có được hay không? Có phải chúng ta đang ở cõi giới loài người không quý vị? Những người đang ăn tiền già, tiền bệnh, không làm phải ăn. Không, chư thiên là cái loài không cần làm mà phải ăn. Có phải chúng ta đang ở cõi trời không quý vị? Hả? Đây là cái cõi của tứ thiên dương đó. Hả? Thần thông là gì? Những cái gì mà có được do sự thông minh từ cái tinh thần sáng chế của những nhà kỹ sư bác học mà trở nên thần thông, chứ không có gì đó. Đức Phật nói sau này tới cái thời kỳ làm sao mà sống được cái 8 vạn 4 ngàn tuổi, bây giờ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến tới còn 10 tuổi có vợ chồng. Lúc đó là người đánh nhau dữ dội lắm, là người thông minh dữ lắm. Quý vị có thấy là có cháu nội cháu ngoại ở Hoa Kỳ quý vị đó, nó 7-8 tuổi nó thọt vô nó check iPad, nó bấm vô, có không quý vị? Như vậy nó thông minh hơn quý vị hồi đó không? Nó khôn hơn quý vị hồi đó không? Càng ngày nó càng thông minh lên. Thì chẳng có lạ gì tới một ngày nào đó, khi rồi người thông minh quá người chết rồi đó, người ta chế ra được những cái thuốc, sau này bệnh ung thư cũng trị được, bệnh gì cũng trị được hết. Rồi người từ từ sống tới 80 ngàn tuổi nữa. Mà khi càng sống 8 ngàn tuổi rồi người văn minh dễ sợ lắm. Lúc đó loài người và loài trời giao tiếp lẫn nhau. Trong kinh có nói, trong kinh Pháp Hoa thỉnh thoảng nói loài trời loài người giao tiếp lẫn nhau. Thật ra trình độ phước báo ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới bây giờ chúng ta đang tiến dần cái văn minh của loài trời đó quý vị. Chúng ta có thiên nhãn thông, chúng ta có thiên nhĩ thông, mà chúng ta chưa được cái tha tâm thông. Chỉ có thầy bói mới biết được, tôi có chút tha tâm thông thì tôi biết thầy bói. Thành ra mà quý vị đủ lục thông hết. Đối với thầy á, chúng ta tu hành, cái đầu tiên mà chúng ta đừng bị gạt là chúng ta đừng ham mê thế Phật. Mà chúng ta ham Phật chừng nào ma nó biết lúc đó hiện Phật rồi đi theo. Mà chúng ta đó biết tất cả đều là quyển cảnh hết. Cái gì mà thiên đường, cái gì là địa ngục? Đói có ăn, khát có uống, mệt có chỗ ngủ là hạnh phúc rồi. Những người chưa bệnh ung thư thì trong cho hết bệnh là ung thư. Bây giờ trong này nè, cái cô Nguyên Ngọc, cổ còn của nó là ung thư, chỉ gần 3 tháng nữa chết. Thì hồi xưa lúc cổ chưa bệnh, cho cổ ống thêm phút, cổ nói bây giờ cho con hết bệnh là con được thì cực lạc. Thì những cái gì quý vị đang cực lạc quý vị không thấy, khi quý vị mất rồi quý vị mới thấy. Hồi xưa hai vợ chồng có con nhỏ Chicago, Huệ An và Thiện Lạc, thì Huệ An, Thiện An, Huệ Lạc. Tụi con hồi đó tụi con sống hạnh phúc, tụi con đâu thấy hạnh phúc đâu, phải không con? Hả? Mà bây giờ con mất rồi, cái con quản hồn cầu cho sư ông và thượng cho con được hạnh phúc. Thế là những cái gì mình có sẵn mình không thấy quý, tới hồi mình mất rồi mình thấy quý. Hả? Tôi hỏi quý vị, chúng ta có đầy đủ phương tiện tu hành thì cái đầu tiên, cái căn bản là muốn tu về tịnh độ là cái đầu tiên quý vị phải không tạo thêm nghiệp, bật hết các duyên cho thầy. Chỉ có một duyên duy nhất là duyên niệm Phật. À, mình chỉ kết duyên niệm Phật, câu nói mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để kết duyên với niệm Phật đó. Mình chỉ kết thiện duyên với câu niệm Phật đó, cái cảnh giới đó mình về. Mà bên thiền thì họ không có, mà thiền là họ đi, bên thiền là kiểu như đi vé máy bay mà họ để dép lăn vậy đó. À, nhưng mà tôi hỏi vậy, có cực lạc có A La Hán không? Vô lượng A La Hán, mà A La Hán là tu gì để thành? Tu thiền. Thật cái vị A La Hán khi mà cuối cùng á, họ về cõi bất hoàng thiên, họ lại diễn tâm về cực lạc và diễn nhiệt tình bắn luôn. Còn mình á, mà tôi nói cho con, đừng có sợ cảnh khổ. Khi con sợ cảnh khổ, con cũng loạn, mà đừng sợ, đừng ham mộ cảnh lạc. Thì cái người đi con đường trung đạo mà mình biết là quyển, thành khi nó đau á, cái chuyện mà trợ niệm cho mình, cái người đầu tiên muốn được dẫn sanh là không sợ cái đau, và cái thứ hai là không sợ chết. Mùng một Tết tôi đem cái hồn ra đây, tôi làm có hai cái kha trợ niệm dẫn sanh, thì người ta sợ chết quá rồi. Và cái sợ chết đó nó làm cho quý vị đi vào ba đường ác. Quý vị còn sợ chết tức là quý vị còn sợ cái cảnh địa ngục rõ này, mà cái cảnh đó trước sau gì mình cũng đối diện, tại sao mình sợ vậy quý vị? Hả? Cái chết đâu có gì đáng sợ đâu quý vị. Chúng ta là chết vô lượng kiếp rồi. Hả? Quý vị thấy rõ, có những người sống đây mà như là chết vậy đó. Quý vị thấy có những con người sống mà như là con vật không? Tôi nói cho quý vị nghe, họ sống không có gì hết. Quý vị nhìn kỹ là sáng mình đi làm, vô hãng sáng dậy sớm, có những người làm ca 3 giờ sáng dậy rồi đi làm. Làm vô đại vô tới giờ 15, nửa tiếng ăn trưa. Ăn trưa vô làm tới chiều bấm thẻ. Bấm thẻ về, cái bắt đầu họ về vô, cái họ lo tắm rửa, cái rồi họ kiếm bia, họ uống, coi gì, cái họ ngủ, họ đi ra. Thì như vậy, với cuộc sống của một con người như vậy, không ích lợi gì cho xã hội. Rồi họ cờ bạc, họ rượu chè. Họ mang cái thân người này mà họ sống ở những cái cõi mà giống như là súc sanh vậy đó. Thành ra chúng ta làm con người, chúng ta biết trả hiếu cha mẹ, chúng ta biết mẫn mang trí huệ. Thì ai bắt chúng ta vào địa ngục? Thầy nói rằng Đức Phật có muốn mình xuống địa ngục không quý vị? Ngài Địa Tạng có muốn mình xuống địa ngục không quý vị? Mà Ngài Địa Tạng lớn hơn như là 18 tầng địa ngục Chiêm Dương không quý vị, lớn hơn. Thì những con quỷ sứ ở dưới đội địa ngục đó, những tên quỷ dương đó, nó lấy cái quyền gì? Nếu mà nó lực nhân quả đó, một ngày nó chặt mình 100 lần chết, thì ai chặt nó 100 lần chết đây? Hả? Thì đó là những cái ảo ảnh, những cái ảo tưởng. À, những cái người đó họ sống cả đời, họ chuyên môn bắn thú. Tôi nói vì nghe nha, có những người đi đây câu cá Việt Nam mà qua Mỹ câu không thấy ăn, câu giật móc cho người ta đau khổ lên rồi thả xuống. Mỹ nó có câu là giục xuống biển quý vị. Mình đang sống bây giờ, bữa nào tôi sống bằng câu tôi móc vô, tôi kéo cái gì lên một xíu quý vị hiểu không? Như vậy đó mà đi câu sung sướng cho cái sự đau khổ của con cá, rồi tôi kéo cái gì tôi đè xuống nước cho quý vị ngộp nửa tiếng quý vị nói không? Rồi sau khi gieo những cái nghiệp đó rồi, để con đã bị xích môi, để con đã bị bệnh này bệnh kia, thì nói trời Phật con không làm giả. Con tên kia nó vô con mà xích môi, tại sao con làm giả? Có đi câu cá nó có, con câu con thả xuống con đóng tội. Giờ nói bây giờ con ra đây thì làm một cái cần câu, thì móc con lên thì giật con một cái rồi thôi, chỉ cao một thước thôi thì thả con xuống, con chịu không? Từ đó con thấy những cái hành động mình nó mình có ác, rồi cái nghiệp nó đến với mình, rồi mình la trời đó đó. Quý vị thấy rõ không? Rồi quý vị thấy quý vị ác không? Con người chúng ta ác lắm. Quý vị ở Việt Nam là ác nhất á. Tôi hỏi quý vị nè, khi mà xảy ra một con chim mà nó bồ câu nó xà xuống ngay một cái đàn Việt Nam, đàn ông á thì lấy đá chọi, con nít thì lấy dầm chung bắn, đàn bà thì lấy chỗ trà đập, ai cũng giết hết tội á. Bây giờ tôi nói rõ, thằng ai xịt nó ác đó, nhưng mà nó chỉ ác với những người nào mà chống với cái Hồi giáo không theo đạo hồi đó thôi. Nhưng mà con bồ câu mà nó xuống thì chẳng cần biết theo đạo nào, là người nào cũng giết, bà bầu mang cái bụng bầu cũng chạy cũng bóc cổ luôn. Hả? Quý vị thấy con người mình ác cỡ nào không? Rồi người ở Việt Nam nó không có con gì là tha hết á. Một con gì mà lăn quăng nhảy ra là từ con nít cũng đập, mà con thằng lằn cũng cũng tôi hồi xưa nhỏ tôi thấy thằng năng, tôi tiểu mà tôi cũng quấn bị tôi bực, mà không làm gì mình hết. Người Việt Nam mình ác không có gì, mà rõ ràng về quân đội Hoa Kỳ nó ác là chỉ có một số quân đội nào đánh thôi, còn quân đội của dân dân miền Nam mình mà thấy ai cũng giết hết, con chuột nhảy ra cũng giết, con rắn cũng giết, con rắn tự nhiên nó đi trên chút center giờ mấy bà thấy cái cây đập cái thầy nó có làm gì hết đó. Con rắn nó đang chạy lên chút center đó, gì thấy đó, thỉnh thoảng rắn đi ra cái bà thầy sẽ đập nó đi, đập đi, tụi nó cắn còn không, thấy ghê quá, nó làm gì con ghê. Những cái ảo cảnh đó, đó mình thấy con rắn mà mình muốn đập đó, thì lúc đó những cái ảo cảnh mà nó liên tục mình đập con rắn, mình vượt đập con rắn một cái mình vào trong bào thai rắn ngay quý vị à. Cái đó từ đây quý vị phải giữ cái tâm chánh định như như bất động à, không có bao giờ động tâm khởi một cái gì. Quý vị bật cái duyên rồi, bây giờ cái duyên mà vào làm người, làm thai làm người làm sao, chấm cái tâm danh dục đi. Bây giờ ông dựa mà ông làm thai trung ấm á, ông là rất là lớp tổ của ông là con ất mùi phải không, tạo dê phải không, và giả sử chiều nay ông chết phải không, thì bây giờ ông, bây giờ ông ưa coi phim sách có phải không, nhưng mà giờ coi phim sách phải trả tiền, mà giờ lúc ông chết ra là ông trạng thái thanh trung ấm cho vì ông á, cái tội cũng có là cái phước cũng có, nhờ cái công đức mà quay phim cho sư phụ, thành ra không chưa đủ tội để xuống địa ngục, mà cũng chưa đủ phước lên thiên đường. Trong thời gian 49 ngày này con bay lòng vòng, nhưng mà tối nay tại Hoa Kỳ này, tại tiểu bang Cali này có khoảng 40 triệu người phải không, thì trong đó đó khoảng có 20 triệu người trong tuổi vợ chồng, thì có 10 triệu người đang làm cái chuyện dâm dục. Ông giữ lúc này tha hồ mà bay đi cho coi phim sách phải không, ông bay lòng vòng như vậy. Mà cái người nào mà có duyên cha mẹ với con thì con lại kết còn ở đó à, mà con vừa khởi tâm, con khởi tâm thế ơi, con khởi thấy cặp nam nữ đang làm chuyện dâm dục. Mà nếu mà con là con trai thì con khởi cái tâm, con ước gì mình là cái người đàn ông đó để làm chuyện dâm dục này đàn bà. Vừa khởi cái con nhập vô con làm đàn ông, mà nếu con làm đàn bà đó thì con bay cái con khởi con thương cái người cha. Thành vừa nhập thai vô là con gái đã thương cha và con trai đã thương mẹ, thì ông là bảo đảm luân hồi hoài. Tại vì ông mà có cái tâm ái dục là ông nhiên liệu để chui vào để mà đầu thai. Còn một cái người mà coi như là không còn tâm dâm dục đó thì người đó giống như thầy Tệ Quán là không có nữa. Thầy Tệ Quán có đây không? Thì có đây, tôi đã thí dụ cho ông nghe. Tại sao mà ông, tôi nói ông có tâm dâm dục, ông là manager ở bên Arizona, một cái hãng mà nó đóng cái chất đó quý vị. Ông lên lương lúc 80 ngàn, thì bà nghe ông này đẹp trai mỹ lai, mà mấy cô nào mới vô hãng là muốn ga lăng ổng, là vô cái phòng của manager là ổng về ổng đang làm, thấy tự nhiên vô ship đồ của ổng rồi ủi đồ cho ổng để ly cà phê cho ổng. Đấy, tôi không có muốn như vậy, tôi đang tự do thân thật tự nhiên, tại sao phải bắt tôi uống cà phê này. Cái cô nói anh uống cà phê phin rồi đưa thuốc rồi sửa ông chúa, ổng vô ổng giải đặng thì cái ông đó không có nhân viên để vào trong linh hồn, bởi vì ổng đẻ ra người ta đem vô thùng rác liền. Hiểu chưa? Không có cha có mẹ, ổng lọt vô đây là do cái nghiệp mà vô rồi. Thành ra ông tự quán bây giờ thấy không, cái bà quý sư cô có để ý không, đưa cái gì cho ổng ở dùng dày dùng dằn có không quý vị, tôi ghét lắm, có không quý vị, là sao cử ai, tại vì cô là đàn bà, tại vì cô có nhan sắc. Ổng có cái nghiệp đó đó, nhưng mà cũng cảm ơn đó, ổng đẹp trai mỹ lai, qua làm lương 80 ngàn năm là đi lính Mỹ nữa, mà ổng không có thắng đó, giờ này mấy bà lộn ra tới phim tôi đâu, tới đâu chứ mấy bà già mình xài với ông, nhờ vậy mà nó còn cho mình ổng sửa chỗ này ổng sửa chỗ kia phải không. Thành ra ổng có cái gì biết, ổng nữ tánh nhiều lắm đó, thành ra là thường thường nữ tánh không ưa nữ tánh, hai cô ca sĩ chẳng có ưa nhau bao giờ. Không có, nhưng cái tánh ông vậy là ổng không muốn. Cái tánh ổng là ổng tưởng ăn mà ai rót tới cơm ông, ổng cũng giận, nó bưng trong cái chén nước ổng cũng giận nữa. Tánh ông vậy đó, thấy không? Thành ra mỗi người nó có cái nghiệp, thành ra muốn chấm dứt luân hồi sanh tử đó, là người đàn ông muốn không vào loài người, loài chó, loài heo, loài vật, chấm dứt cái tâm dâm dục thì không có lửa. Mà cái vị A-la-hán họ có bay hàng ngày bao nhiêu tập, họ không nhập thai, họ coi đó là quyển, họ dùng cái diệu quan sát trí. Chúng ta đó mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng kêu là thành sở tác trí, và cái ý thức của chúng ta là dùng diệu quan sát trí. Các ngài quán thưa coi mình nhập vô đây, vô thai là ở sạch hay dơ, nhập vô bầu thai bên phải là ruột già, bên trái ruột non, mẹ ăn kem thì ở địa ngục hàng băng, mẹ ăn bún bầu quế của bà mụ rớt là ở địa ngục quả ngục. thành ra không mê cái thai. Họ quán vướng bất tỉnh thì họ không nhập thai được. Còn mình á, mà mình không quán được cái bất tỉnh đó, mình sẽ làm nhiên liệu để vào bào thai. Mà cái cha mẹ hành dâm có lửa dục bắn lên thì một đêm biết bao nhiêu cái cảnh dâm mà mình bay ra trong thời gian 49 ngày đó, mà mình còn tâm nhân dục là mình đủ duyên cái mình xẹt vô là mình nhập vô. Mà nhập vô cái là chui vô đây quên hết rồi. Người ta kêu là ăn cháo lú, có không quý vị? Cháo lú nào vậy? Cháo lú là gì? Chính là ông Dưỡng này, tôi hỏi ông này, tôi đem ra nè. Khi mà vợ ông có bầu, ông còn chăm chút cái vợ không? Có phải không? Có. Thì như vậy đó, vợ ông có bầu, ông vẫn chăm chút cái vợ ông. Thì như vậy thằng con trai ông ăn cháo gì?
Cháo lú.
Cháo lú của ông với vợ ông đó. Ăn cái đó là ngu chứ còn gì nữa, ra quên hết. Thầy giảng trực kỹ luôn. Mà tại sao những vị thánh tăng thì không ăn cháo lú? Vì có cái bọt điều nó bao. Hiểu chưa? Thế nên những người tu họ được bảo vệ bởi bọc điều. Thế họ ra họ có trí huệ. Ngài Hư Quân để ra bọc điều không ăn cháo lú. Ngài Huệ Năng cũng để bọc điều. Và ông Dượng thì để bọc gì?
Bọc ni lông.
Đó là thuộc lãnh vực về trung ấm đó, rất dài hay lắm. Những cái quyển cảnh bữa nào thầy có đem cái này thầy thì giảng cho quý vị. Dài lắm. Khi cái tướng nào mà mình thấy thì mình biết. Rồi nó ánh hào quang của loại nào mình phải biết mình tránh nữa. Nó có lục phàm ánh hào quang, mà hào quang có chư Phật rực rỡ của mình thường mình sợ. Hào quang chư Phật đẹp quá làm những thân trung ấm rất là sợ. Mà hào quang của những cái loài mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì nó làm cho mình thấy mình dịu. Thì đó những bữa nào thầy sẽ có lĩnh vực thì giảng về những cái cảnh trượng mà đó vào ác đạo như thế nào, đó vào chư thiên như thế nào, đó vào Atula như thế nào, và các cái về hạ phẩm như thế nào, về ghi thành tịnh độ như thế nào, về các cõi Phật như thế nào. Hẹn quý vị trong phần hội tới. Bây giờ chúng ta đã giảng hơn 2 tiếng rồi. Chúng ta phải có break, chúng ta vô đây hồi 1 giờ, bây giờ là 3 giờ rồi. Bây giờ break nghỉ đi. Chiều nay chúng ta sẽ còn một cái thời kinh dược sư. Chúng ta tiếp tục, chiều nay chúng ta tụng một cái thời kinh dược sư nữa. Chúng ta đã xả giới hết rồi, ai chưa xả giới thì lên đây. Để chúng ta hồi hướng rồi quý vị. Quý vị ra về giải lao, còn người nào chưa xả giới lên đây xả giới rồi. Vị nào chuẩn bị đi thì lấy chỉ, ngũ sắc, thỉnh nước, dược sư. Và lấy một bộ băng gì đó thì liên lạc cái băng đó có người làm việc hết nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều toàn thành Phật đạo. Nhắc lại quý vị về cố gắng lấy một cái dĩa CD mà hồi xưa trụng có ai làm được chưa vậy? Phát cho người đó để người ta dạy tụng kinh theo cái nghi thức tụng 108 tiếng chú là dược sư quán đảnh. Rồi quý vị lấy một bộ dĩa của ông Thương Giải mà thầy nào phô qua ông chết ông nhập về để nó nằm dĩa. Lấy một bộ dĩa của thầy nào dược sư được mấy dĩa thì lấy 10 dĩa. Hiện giờ quý vị có 10 dĩa thầy nào dược sư. Nhớ nhà quý vị lấy 10 dĩa thầy nào dược sư, 5 dĩa giảng sanh của ông Thiện Giải, một dĩa của 108 biến chú dược sư. Giờ lãnh cái này là quý vị. Quý vị nhớ khi lãnh dây tật tự không có gian tham, tự giác mình xin mọi mình một người một sợ. Không được lãnh nước trên các bàn đó, chỉ lãnh tại bàn này. Thầy nghĩ bây giờ nghĩ tới rồi bây giờ dạ ăn chiều xong đó là coi như là chúng ta lên đây. Dạ ăn chiều xong dạ 7 giờ lên đây,
5 giờ đi ăn cơm cháu với thầy.
Sao mấy máy
cái này mà để thầy đóng cái này chưa thầy.